Chương 684, phần hồn U Lâm, chương 684, phần hồn U Lâm. Thanh sơn như lông mày, đỉnh núi đối lập nhẹ nhàng địa phương, xuyên vân toa như một mảnh nhẹ vũ chậm rãi hạ xuống. Lan Cật Thảo cùng 4-5 tên thân vệ dẫn đầu nhảy xuống linh trụ, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lạc Trần theo sát phía sau cất bước đi xuống linh trụ, Thận Nha cùng Mặc Tả Nhi nương theo Tả Hữu. Mấy người đứng lặng đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa. Phía trước liên miên dãy núi không thể nhìn thấy phần cuối, sương mù như lụa mỏng giống như ở trong núi lưu động, dãy núi hình dáng choáng mông lung không rõ. Một con sông lớn tại núi cao trước ngoặt một cái, bốc hơi hơi nước cùng trong núi sương mù giao hòa, hình thành từng tầng chướng khí, bằng thêm mấy phần quỷ quyệt. Lạc Trần chỉ chỗ sâu kia phiến mơ hồ sơn ảnh, nhẹ giọng dặn dò nói: "Qua phía trước ngọn núi kia, chính là phần hồn U Lâm bên ngoài, các ngươi liền đầu ở chỗ này chờ a. Bất luận xuất hiện tình huống như thế nào, đều không thể bước vào U Lâm nửa bước, nếu không chỉ làm liên lụy ta." Lang Cật Thảo vội vàng tiến lên một bước, thanh âm mang theo gấp ý: "Lão đại, ngươi không cho mang Bá Thiên Vệ tùy hành đã là mạo hiểm, có thể ta cùng mấy vị này huynh đệ, cũng nên lưu tại bên trong tiểu thế giới chờ lệnh a. Vạn nhất có hung hiểm, chúng ta cũng tốt tùy thời hộ giá. Chúa công, thu chúng ta tiến tiểu thế giới." Phía sau hắn mấy người cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy khẩn thiết. "Công tử, ta hồn lực so với bọn hắn đều cường đại, ta hầu ở bên cạnh ngươi ổn thỏa nhất, đừng nghĩ đem ta lưu tại cái này." Thận Nha giữ chặt Lạc Trần tay, ngữ khí kiên định. Mặc Tà Nhi đứng ở một bên, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nhấp ở môi. Nói cũng vô dụng, nàng thương thế chưa lành, Lạc Trần tuyệt sẽ không nhường nàng đi theo mạo hiểm. Lạc Trần nhìn về phía mấy người, trong lòng phun lên một cỗ ấm áp, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. U Lâm chỗ sâu đốt hồn chi hỏa mãnh liệt, khó lòng phòng bị, nhiều người ngược lại là vương hữu. "Các ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Hắn thái độ kiên quyết, lại từ trước đến nay nói 102, Lang Cật Thảo bọn người chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau. Chỉ có Thận Nha siết chặt Lạc Trần tay không chịu buông ra. "Công tử, thật không thể để cho ta đi theo sao? Đừng quên, ta là ngươi thiếp thân nha hoàn, có thể che chở ngươi." Nàng hốc mắt có chút phím hồng, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Lạc Trần không nói chuyện, trừng nàng một cái, trong ánh mắt không có tức giận, lại mang theo không cho kháng cự. "Kia, công tử nhất định phải cẩn thận. Đi sớm về sớm." Thận Nha biết lại náo cũng vô dụng, thấp giọng lẩm bẩm, rốt cục vẫn là không cam lòng buông lòng tay ra. "Thằng nhóc rách dưới, ta chờ ngươi trở lại." Mặc Tà Nhi nhẹ nhàng phất tay, Lạc Trần đã như một đạo thiểm điện, bắn về phía xa xa trong núi. Chân núi, một đạo bình chướng vô hình ngăn khuất trước mặt, Lạc Trần thân hình bước không ngừng, vung lên khai thiên phủ mạnh mẽ đánh xuống, đơn giản thô bạo. Phanh một tiếng, một vết nứt mơ hồ có thể thấy được, hắn chợt lách người tiến vào. Trong chốc lát, vừa rồi thanh phong cùng ánh nắng liền bị triệt để ngăn cách. Trước mắt của một che trời, chặt cây răng khắp nơi, chỉ còn lại mấy sợi thảm đạm dương quang rơi xuống. Trong rừng chướng khí tràn ngập, không khí đột nhiên biến sền sệt, tản mát ra một loại chưa từng thấy qua kỳ quái hương vị. Cái này trong không khí mang theo liền thần hồn đều có thể ăn mòn mục nát chi ý. Lạc Trần mi tâm không tự giác căng lên, lập tức lắc đầu, trên thân bị mộng như ý chăm chú bao khỏa, những này mục nát chi ý đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. U Lâm bên trong có không hiểu cấm chế, không thể phi hành, nhưng nếu như tại trong rừng cây lẻ qua, tốc độ quá chậm, còn rất dễ phát động ẩn dấu sát cơ. Lạc Trần nhíu mày, hai chân bỗng nhiên phát lực, thân hình như mũi tên siêu vọt lên, vững vàng rơi vào một gốc của một tán cây phía trên. Không chờ chạc cây đàn hồi, hắn mũi chân điểm nhẹ, thân hình tại tầng tầng lớp lớp tán cây ở giữa nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, một đường đi nhanh. Giữa thiên địa đều bao phủ trường khí, thỉnh thoảng có lít nha lít nhít phi trùng như hắc vụ giống như đánh tới. Càng có đen nhánh chim nhỏ đột nhiên theo chỗ tối thoát ra, những này cổ quái quỷ dị sinh vật đều lấy sinh linh thần hồn làm thức ăn. Lạc Trần bước chân không ngừng, bao khỏa ở trên người mộng như ý tiên thiên đạo văn lưu chuyển, màu u lam quang mạc như gợn sóng quét tán. Bất luận phi trùng vẫn là tiểu hắc chim, tiếp cận quang mạc trong nháy mắt, liền bị u lam quang mang đốt thành tro bụi, liền một tia khói xanh cũng không lưu lại. Nhờ có luyện chế ra mộng như ý, nếu không, vẹn vẹn những này cổ quái côn trùng cùng chim nhỏ cửa này cũng khó khăn qua. Thân ảnh của hắn tại liên miên trên tán cây phi tốc lướt qua, sông lớn tiếng nghẹn nào, trong rừng thứ hồn tiếng côn trùng kêu, thê lương tiếng chim hót, đều bị quăng tại sau lưng. Đi nhanh sau nửa canh giờ, Lạc Trần mũi chân điểm nhẹ tán cây, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, dừng ở một tòa trướng khí tràn ngập trên đỉnh núi. Đỉnh đầu đã không thấy ánh mặt trời, trong núi chảy xuôi nước sông đã biến thành màu đen, mặt nước lại nổi lơ lửng vô số nhỏ vụn màu xám trắng điểm sáng. Dương mắt nhìn lên, phía trước trướng khí càng thêm nồng đậm, u ám rừng ảnh càng thêm nồng đậm, cổ thụ chọc trời hình dáng tại trong sương mù như ẩn như hiện. Kia là thông hướng phần hồn U Lâm chỗ sâu nhất, được xưng thần hồn luyện ngục hồn hỏa huyền phương hướng. Lạc Trần nhìn qua phía trước đậm đặc trường khí, đầu ngón tay khẽ vuốt trước ngực mộng như ý, nói khẽ: "Như ý, đi vào U Lâm chỗ sâu, đốt hồn chi hỏa bá đạo vô cùng, ngươi còn có thể phòng ngự được sao?" Thuận thân có chút rung động, khí linh thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo: "Chủ nhân, ngươi xem nhẹ ta có thể, nhưng là không thể coi thường chính ngươi a. Ta thật là ngươi dùng tạo vật chủ thủ đoạn chế tạo. Lại nói, ta là bổ thiên thần thạch còn có nhiều như vậy bản nguyên tăng thêm như ý thuần vật liệu ngưng tụ thành, bản lãnh lớn đâu. Yên tâm, những cái kia đi khắp đốt hồn chi hỏa quang mạc đều có thể ngăn trở, cái khác càng không đáng kể." Như ý dừng một chút, ngữ khí biến cẩn thận từng ly từng tí. "Chỉ là, nếu là chủ nhân ngài muốn chủ động dẫn hồn lựa nhập thức hải luyện hồn, vậy ta liền không có biện pháp. Ta không có cách nào tiến vào thức hải bên trong phòng ngự." Lạc Trần gật gật đầu. "A, dạng này thuận tiện. Ngươi có thể bảo vệ tốt phía ngoài hung hiểm, như vậy đủ rồi. Chủ nhân, ngài tại sao phải dẫn hồn hỏa luyện hồn đâu? Quá nguy hiểm nha." Như ý trong thanh âm tràn đầy không hiểu, rồi nói tiếp: "Nghe nói hồn hỏa huyền có một ít tinh túy thần hồn, tìm tới trực tiếp hấp thu, ngài hồn thụ cũng giống vậy có thể cảnh lá rậm rạp. Làm gì bước lên cái này hiểm? Ta trước hết luyện thần hồn của mình mới được." Lạc Trần lời nói tới một nửa, đột nhiên dừng lại, lông mày phong đống nhiên nhíu lên. Một cỗ khí tức quen thuộc đang từ hồn hỏa huyền chỗ sâu chướng khí bên trong thẳng đến tới. là cái kia áo bào đen lão giả. Lạc Trần trong lòng siết chặt, khí tức là hoang mạc bên trong vây công hắn cái kia áo bào đen lão giả, có thể hắn rõ ràng tại đại trận sụp đổ lúc vẫn lạc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Trần trận địa sẵn sàng đón quân địch, quanh thân linh lực trong nháy mắt trào lên, trong tay khai thiên phủ phù văn lấp lóe, cố khí tức kia càng ngày càng rõ ràng, cách càng ngày càng gần. Chỉ thấy một đoàn chói mắt kim sắc quang đoàn đột nhiên theo chướng khí bên trong lao ra, quang đoàn biên giới lấp lóe linh quang cực không ổn định, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Quang đoàn dường như cảm ứng được Lạc Trần khí tức, ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, giống đang do dự, ngay sau đó thay đổi phương hướng, liều mạng hướng phía Lạc Trần chỗ đỉnh núi chạy tới. Hắn lúc ấy thần hồn trốn ra được, đây là muốn tìm ta liều mạng, vẫn là bị thứ gì truy sát, muốn kéo ta đệm lưng. Lạc Trần trong mắt hàn quang lóe lên, thức hải bên trong chu hồn kiếm vụ vụ rung động, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Hoang mạc bên trong đại trận sụp đổ, lúc ấy chỉ lo bảo mệnh, thật đúng là không có chú ý lao giả thần hồn phải chăng chôn vùi. Thậm chí đến nay cũng không biết tên của ông lão gọi con rượu. Quang đoàn gào thét lên càng ngày càng gần, một đạo mang theo tiếng khóc nức nở linh thức truyền âm vang lên. Bá Thiên công tử, nhanh cứu ta, ta có đại bí mật nói cho ngươi. Chương 685, cuối cùng có cái ra dáng, chương 685, cuối cùng có cái ra dáng. Có đại bí mật nói cho ta. Lạc Trần thần thức đảo qua cực tốc vọt tới kim sắc quan đoàn thần hồn chấn động bên trong tràn đầy thất kinh sợ hãi, còn có bản năng cầu sinh dục, lại không có nửa phần sát ý. Hắn cầm khai thiên phủ tay có chút nơi nới lỏng, đũa thân quang mang thu liễm mấy phần. Là đại bí mật, có thể khiến cho công tử thành thần đại bí mật. Cứu mạng, nhanh để cho ta tiến vào người phòng hộ quang mạc bên trong. Kim sắc quang đoàn gào thét lấy, một đầu hướng quang mạc đánh tới. Có thể khiến cho ta thành thần bí mật. Lạc Trần thân hình không tự giác run lên. Nếu quả thật có thể thành thần, cứu Sở Như Ngọc bọn người tự nhiên nhiều hơn một phần nắm chắc. Trước mắt cái này thần hồn hiện tại rất suy yếu, coi như thật có tâm làm loạn, cũng là không nổi cái gì bằng nước. Hắn tâm niệm khẽ động, U Lam quang mạc lặng yên vỡ ra một đạo rộng chừng một thước khe hở, vừa vặn cho đoàn kia kim sắc quang đoàn chui vào. Quang đoàn lao khe hở biên giới xuống tới, phiêu phủ ở Lạc Trần trước mặt còn không ngừng run rẩy, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Phanh, phanh, phanh. Quang mạc khép lại một sát na, mấy đạo sờ không được nhìn không thấy khí tức nóng bỏng mạnh mẽ đụng vào quang mạc bên trên. Có thể U Lam quang mạc chỉ là nhẹ nhàng rung động mấy lần, đạo văn lưu chuyển ở giữa liền đem khí tức nóng bỏng đều ngăn khuất bên ngoài, phòng ngự vững như thành đồng. Hắn là bị đốt hồn chi hỏa đuổi theo, chắc không được chật vật như thế. Lạc Trần chỗ mi tâm ánh sáng nhạt lóe lên, chu hồn kiếm ông bay ra, kiếm mang vững vàng khóa chặt kim sắc quang đoàn. Quang đoàn thần hồn chấn động nguyên bản vững vàng chút, thấy thế lại chấn động đến kịch liệt, vội vàng cầu xin tha thứ. Công tử đừng động thủ, đừng động thủ, thật có đại bí mật nói cho ngươi. Lạc Trần thanh âm lạnh lẽo như băng. Ngươi bây giờ có thể nói. Quang đoàn run nhẹ nhẹ, linh quang bởi vì sợ hãi mà lúc sáng lúc tối. Ngươi phải đáp ứng giữ lại ta một mạng, ta mới có thể nói. Không có điều kiện. Lạc Trần lạnh lùng liếc một cái quang đoàn, chu hồn kiếm quang mang đại thịnh, làm cho quang đoàn thẳng hướng rút về phía sau. Ta nói. Phần hồn U Lâm trung ương hồn hỏa huyền đại bí mật là thần minh thí luyện chi địa. Nếu như có thể xông qua ba cửa ải, liền có thể đem phàm hồn luyện thành thần hồn, thành tựu thần minh. Thấy Lạc Trần dường như có hứng thú nghe, Quang Diệu vội vàng nói tiếp. Ngày ấy, ngài bắn ra một tiễn, có quang minh thần thánh hàm ý, còn có hỗn độn sơ khai khí tức. Đại trận sụp đổ lúc, lại còn có không hiểu chi lực bảo hộ ngài. Ta không có nói sai, ngài nhất định có thành tựu thần tư chất. Như ngài xông qua ba cửa ải, tất thành thần minh. Lạc Trần con ngươi chậm rãi chuyển động, suy nghĩ tại đáy mắt cuộn cuộn. Bất luận là Liêu Tổ vẫn là Đoạt Tiên, cùng chính hắn nắm giữ tin tức, đều không có đề cập tới phần hồn U Lâm là thần minh thí luyện chi địa. Quang đoàn nói như vậy, bên trong nhất định có kỳ quặc. Sắc mặt hắn trầm xuống, thanh âm bỗng nhiên biến nghiêm khắc. Ta có thành tựu thần tư chất không giả, có thể làm sao ngươi biết hồn hỏa huyền là thần minh thí luyện chi địa? Ngươi là muốn cho ta đi chịu chết? Giáp tâm hiểm ác, không thể để ngươi sống nữa. Nói, chu hồn kiếm vụ vụ lấy tới gần quang đoàn, mũi kiếm nổi lên đủ để xé rách thần hồn rồi mang. Mắt thấy tiếp theo hơi thở liền bị chém thành cho bụi, Quang Diệu vội vàng gào thét nói: Đừng động, công tử, ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích. Thanh âm hắn run run cũng không được điều. Ta cũng là vừa mới biết. Ngày ấy đại trận sụp đổ, ta bỏ qua nhục thân trốn đi. Thiên Huyền Đại Lục không có luân hồi, hồn thể khó mà thời gian dài tồn tại, nhất định phải nhanh đoạt xá mới được. Thật là, ta thần hồn cũng nhận tổn thương, nhiều nhất chỉ có thể đoạt xá cửu trọng thiên tu vi. Ta không cam tâm, muốn mạo hiểm xông vào một lần phần hồn U Lâm, lớn mạnh thần hồn sau, lại đoạt xá tu vi cao hơn. Thấy Lạc Trần hiện ra không nhịn được bộ dáng, Quang Diệu vội vàng tăng tốc nữ tốc. Ta vừa mới đi vào hồn hỏa huyền biên giới, liền bị một cỗ kinh khủng ý thức khóa lại, kia ý thức căn bản không phản kháng được, ta đoán hẳn là nơi đó bảo hộ người. Kia ý thức nói hắn đã chờ vô số tuế nguyệt, thiên huyền sắp hủy diệt, hắn đã đợi không kịp, buộc ta tiến hành thí luyện. Thông qua ba cửa ải, ta có thể thay ra đổi thịt, thành tựu thần chi hồn. Ta còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống đại cơ duyên, có thể đạo thứ nhất lửa vừa nổi lên, ta còn kém một chút thần hồn câu diện. Ta căn bản không tiếp tục kiên trì được, liền liều mạng trốn thoát. Không nghĩ tới, gặp phải ngài. Công tử, ta không được, căn bản không thông qua thí luyện. Nhưng ngài có thần minh tư chất, ngài nhất định có thể làm. Quang Diệu dừng lại một chút, lại bổ sung: Ta hoài nghi cái kia bảo hộ người biết ngài tiến vào U Lâm, đoán chừng hắn để cho ta trốn tới, là muốn cho ta nói cho ngài việc này. Nếu không, ta đều không phá nổi kia vô hình bình chướng, căn bản trốn không thoát tới. Ngươi là Quang Minh giới. Lạc Trần ngữ khí ôn hòa một chút, đối phương nói đến không giống như là lời nói dối. Tứ đại cấm địa mỗi người mỗi vẻ, đều có đại bí mật, có lẽ cất giấu thành thần hoặc là bảo hộ thiên huyền mấu chốt. Tăng thần khư đại bí mật tạm thời còn không thể biết được, nhưng ngọc hiểm đầm lầy có ngộng huyền chi thành, vật tuế uyên có phúc khung cùng đen nhánh ô quang, cái này phần hồn U Lâm có lẽ cũng cất giấu hiếm ai biết bí mật. Ta là Quang Minh giới, ta gọi Quang Diệu. công tử cũng hẳn là quang minh giới. Ta bằng lòng dâng ra một sợi thần hồn, quy thuận công tử. Còn mời công tử để cho ta thần hồn tạm thời có chỗ an thân, nếu không, liền phải tán loạn. Ta không muốn hồn phi phách tán, rất nhiều chuyện ta không cam lòng. Theo quang diệu thanh âm yếu ớt, một sợi kim quang theo dần dần ảm đạm chùm sáng bên trong bay ra. Ngươi gọi quang diệu, không cần ngươi kia sợi thần hồn, tin rằng ngươi cũng trốn không thoát tay ta tâm. Ngươi tạm thời tiến ta trong đỉnh nghỉ ngơi a. Lạc Trần không có tiếp tục hỏi. Kim sắc quang đoàn biến càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên bị hồn hỏa thiêu đến thương thế không nhẹ, thật sự có tán loạn dấu hiệu. Chuyên môn thu nạp vận dưỡng thần hồn hộp ngọc, Lạc Trần trên thân thật có, bất quá quang diệu còn không có tư cách hưởng thụ. Tay hắn một trương, đen nhánh nhỏ chấn ma đỉnh hiện lên ở trong tay, đem ảm đạm kim sắc quang đoàn thu vào trong đỉnh. Trong đỉnh còn có hai cái vệ hồn kiến cùng tà lục cùng tà thất cùng tiểu tà ma, quang diệu nếu có hai lòng, tùy thời có thể trấn áp. Lạc Trần dương mắt nhìn hướng nơi xa chướng khí tràn ngập u lâm, không có nửa phần do dự, mũi chân đột nhiên một chút, lần nữa nhảy lên cây quan. Như ý, chúng ta đi hồn hỏa uyên, hộ ta nhập uyên. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay khai thiên phủ văn bỗng nhiên sáng lên. Trong hư không nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng, kia là hồn hỏa uyên ngoại vi vô hình bình chướng, cứng cỏi vô cùng. Khai thiên phủ mang theo khai thiên tích địa uy thế mãnh bổ xuống keng. Một tiếng, thanh quang nổ tung, một đạo vài thước rộng khe hở ứng thanh mà mở. Hắn thân ảnh lóe lên, như một đạo lưu quang chui vào khe hở. Uyên bên trong chướng khí càng lớn, như hắc vụ giống như giữa khu rừng cuộn. Từng cây ám tử sắc của mục, thân cây tráng kiện như trụ lớn, chặt cây dữ tợn, dường như có quỷ dị cấm chế, lại không thể đạp trên tán cây tiến lên. Lạc Trần chân vừa xuống đất, vô số đạo vô hình vô sắc khí tức tựa như thủy triều đánh tới, nóng bỏng hung lệ. Phanh phanh phanh, từng đạo khí tức như mưa rào đồng dạng, đâm vào mộng như ý chống lên u lam quang mạc bên trên, quang mạc nổi lên tầng tầng gợn sóng, đem khí tức nóng bỏng lần lượt bắn ngược trở về. Khí tức nóng bỏng vô thiên cái địa theo nhau mà đến, mà u lam quang mang từ đầu đến cuối ổn định như lúc ban đầu, liền một tia vết rách cũng không xuất hiện. Mộng như ý lực phòng ngự thật mạnh. Đương nhiên, bốn phía cổ mục giống bị lực lượng vô hình tỉnh lại, trong chốc lát giống như có linh trí. Đến hàng vạn mà tính chạc cây bỗng nhiên thẳng băng, mang theo xé rách tất cả duệ khiếu, như quỷ trảo đồng dạng theo bốn phương tám hướng đồng thời đánh út về phía Lạc Trần. Muốn chết. Lạc Trần hét lớn một tiếng, trong tay khai thiên phủ bỗng nhiên xoay tròn, kim sắc phủ mang như trăng tròn nổ tung, mang theo khai thiên tích địa uy thế quét ngang mà ra. Giang rắc. Giang rắc. Giòn vang âm thanh nối thành một mảnh, mảnh gỗ vụn cùng đoạn nhánh như mưa to vẩy ra. Khai thiên phủ chỉ dạo qua một vòng, lấy Lạc Trần làm trung tâm, trong vòng mấy chục trượng cổ mục đã đều tận gốc bẻ gãy. Đứt gãy chỗ chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, nhỏ tại trên mặt đất từ từ rung động. Tiểu tử ngươi không tệ, chúng ta vô số tuyết nguyệt, cuối cùng có cái ra dáng. Một giọng giàn mua bỗng nhiên tại Lạc Trần thức hải nổ vang. Chương 686, cửa thứ nhất đoạn trần, chương 686, cửa thứ nhất đoạn trần. Tiên bối, ngài là hồn hỏa uyên bảo hộ người. Lạc Trần chậm rãi buông xuống khai thiên phủ, âm thầm lại làm cho Sửu Đản cùng Chu Hồn kiếm vận sức chờ phát động, vừa có dị động, tùy thời xuất kích. Ta không tính là gì tiền bối, chỉ là hồn hỏa uyên trời sinh một đạo ý thức, nói ta là bảo hộ người, cũng là có thể. Thanh âm giản mua lộ ra cùng phiến thiên địa này tương dung nặng nề. Ngươi không tệ, còn chưa tới phàm tiên cảnh liền dám xông vào nơi đây. Ân, chiến lực của ngươi cùng thần hồn tại cùng cảnh giới bên trong đều cường đại đến không hợp thói thường. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình chi khí trong nháy mắt đảo qua Lạc Trần quanh thân. Lạc Trần rất không thích loại này bị thăm dò cảm giác, thần thức không tự giác tìm kiếm đạo ý thức kia ẩn nút vị trí. Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn nhìn ngươi có thích hợp hay không thí luyện. Ân, ngươi đây là? Giản mua nói, âm điệu đột nhiên cất cao. A, hỗn độn ý ẩn. A, ngươi còn có thuần túy dòng máu của thần. Cái này sao có thể? Ân, ngươi lại còn có nhàn nhạt mộng chi bản nguyên khí tức. Cái này đang thích hợp thí luyện. Thanh âm giản mua tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi so vừa rồi tên kia mạnh gấp trăm lần, không, ngươi mạnh hơn hắn vạn lần. Ngươi cái loại này tiên phú mới là thần minh thí luyện nên các loại người a. Tiền bối quá khen, vạn bối đối phần hồn u lâm biết rất ít, lại càng không biết như thế nào thí luyện. Mong rằng tiền bối chỉ điểm. Lạc Trần không có bị đối phương tán dương choáng váng đầu óc, nhìn như rất khiêm tốn, nhưng thủy chung duy trì đề phòng. Ngươi biết rất ít là được rồi, phần hồn u lâm cùng cái này hồn hỏa uyên, vốn là thế nhân nghe nhầm đồn bậy đặt tên. Phiến thiên địa này sinh ra lúc, nơi này chính là thần minh thí luyện chi địa. Mấy vị cổ lão thần minh đều trải qua hồn hỏa rèn luyện, cuối cùng khả năng trở thành thần minh. Chỉ là người biết rất ít, thượng giới vì để tránh cho phiến thiên địa này sinh ra thần minh, còn tận lực giấu giếm tin tức. Về sau vô tận tuyết nguyệt, thương hải tăng điển, thượng giới còn chặt đứt thiên huyền luân hồi con đường. Đã không có người biết nơi này là thần minh thí luyện chi địa. Bởi vì nơi đây có thể đốt hồn, thế nhân coi nó là làm cấm địa, còn lên phần hồn u lâm danh tự. Thanh âm giàn mua tựa hồ có chút thương cảm, dừng lại một lát mới lại mở miệng. Vô số năm qua, cũng có người đến đây mượn nhờ hồn hỏa chú ý luyện thần hồn, nhưng không ai thích hợp thần minh thí luyện. Thiên huyền đại lục hủy diệt sắp đến, nếu như lại không có người tới thử luyện, trong này vô số tuế nguyệt bên trong góp nhặt tinh thuần hồn lực đều sẽ hóa thành hư không. Thiên huyền một tia hy vọng cũng không có. Lạc Trần nhịn không được hỏi, nơi này góp nhặt vô số tinh thuần hồn lực, hắn hiện tại cần nhất chính là tinh thuần hồn lực, nhường thái hư hồn thụ cảnh lá rậm rạp. Là, phiến thiên địa này bị chém đứt luân hồi, nhưng bất luận tu sĩ phàm nhân vẫn là sau, hồn phách cuối cùng phải có chỗ. Ngươi thấy đầu kia sông lớn, là thì ra minh giới u minh hà còn thừa tàn lưu hóa thành. Nó có thể đem người sau khi chết tàn hồn đưa đến hồn hỏa uyên, những hồn phách này trải qua hồn hỏa chủ ý luyện, liền biến thành tinh thuần hồn lực. Những này hồn lực là vì thông qua thí luyện người chuẩn bị, hy vọng tương lai ngày đó đến lúc, người này có thể bảo trụ thiên huyền đại lục một tia sinh cơ. Là ước vạn vạn thương sinh tranh đường sống, cũng vì những cái kia theo phiến thiên địa này đi ra cổ lao thần minh giữ lại một cái tưởng niệm. Gián mua ngữ khí biến rất nặng nề. Thí luyện rất khó sao? Lạc Trần lại hỏi. Rất khó, thí luyện hồn hỏa so trong rừng phiêu đãng hồn hỏa kinh khủng rất nhiều. Lúc trước tên kia thần hồn tiến đến, tiên đế cảnh thần hồn cũng coi như cường đại. Thật là, ta chỉ là nhường hắn thử một lần, còn không có chính thức bắt đầu thí luyện, luồng thứ nhất hồn hỏa hắn đều không kiên trì nổi. Đạo ý thức kia ngữ khí phức tạp. Nói đến, ta cũng là phát hiện ngươi dị bẩm khí tức, muốn cho hắn có thể dẫn ngươi đến nơi đây, hắn khả năng chạy ra. Nếu như cho ngươi thời gian, ngươi tới phàm tiên cảnh, thông qua thí luyện đối với ngươi mà nói cũng không tính khó. Nhưng bây giờ cảnh giới của ngươi quá thấp. A, hoang cổ đại đế khai thiên phủ trong tay ngươi, nghĩ đến ngươi cùng hắn có chút nguồn gốc, ta mới lại nhảy nhiều như vậy. Thanh âm giàn mua dừng một chút, lại nói, ta không muốn giấu giếm ngươi, rất hung hiểm. Ai, thí luyện không thành, chính là hồn phi phách tán kết quả. Ngươi là có thần minh tư chất, đợi một thời gian, chắc chắn thành tựu thần minh. Ai, chỉ là ngày đó rất nhanh tới, thời gian không còn kịp rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Giàn mua thở dài bên trong, mang theo lo âu nồng đậm, lại có chút hứa chờ đợi. Trướng khí trước người nhẹ nhàng cuộn cuộn, Lạc Trần lông mày cau lại, trầm giọng hỏi, tiền bối, thí luyện thường có cái gì phải chú ý sao? Thanh âm giàn mua theo trướng khí chỗ sâu truyền đến, mang theo vài phần ngưng trọng. Mỗi người thí luyện cũng không giống nhau, ta chỉ biết là rộng mở thức hải liền có thể, hồn hỏa tự sẽ tìm ngươi, ngươi muốn mặc cho hồn hỏa đốt luyện thần hồn, cần xông qua ba cửa ải mới tính thành công. Còn có, tên đã bắn đi không thể quay đầu, thí luyện một khi mở ra, coi như nửa đường nhịn không được, cũng không dừng được. Ta cái này sở ý thức cũng can thiệp không được hồn hỏa vận chuyển. Lạc Trần hắn dương mắt nhìn hướng trướng khí chỗ sâu, yên lặng thu hồi khai thiên phủ, chém đinh chặt sắt nói rằng, tiền bối, thỉnh vì ta mở ra thí luyện. Ai, tốt, xin mời đi theo ta a. Chỉ mong công tử có thể thành công. Giàn mua trong giọng nói hình như có thiên quân gánh nặng. Vừa mới nói xong, chứng khí phun trào, phía trước ám tử sắc cổ mục dường như tiếp thu được vô hình chỉ lệnh, chặt cây nhao nhao hướng lên thu hồi, nguyên bản dây dưa dây leo cũng lặng yên tối lui, u lâm bên trong xuất hiện một đầu 5-6 thước rộng đường nhỏ. Lạc Trần không chút do dự, hất lên tuyết trắng tóc dài, nhấc chân liền đạp vào đường nhỏ. Hắn không có đường lui, bất luận là cứu chữa Sở Như Ngọc bọn người, vẫn là để bảo hộ Thiên Huyền nhiều một phần hy vọng, đều phải nghĩa vô phản cố tiếp nhận thí luyện. Cuối con đường nhỏ, một gốc lão làm từng cục che trời cự mục đâm thẳng thương khung, tử sắc chặt cây, màu đen là cây, càng đem nửa mảnh bầu trời đều che đến kín không kẽ hở. Đại thụ bên cạnh, như mực nước sông quần quần lấy quần quần sóng lớn, lại ngay cả nửa điểm tiếng nước cũng không có, giữa thiên địa một mảnh yên lặng. Công tử, chính là chỗ này. Ngươi tại cây này hạ bàn đầu gối tính tọa thuận tiện. Thanh âm giàn mua bên trong bọc lấy ngưng trọng, âm cuối cực nhẹ, giống sợ đã quay dày đại thụ cùng im mắng chạy xuôi hắt thủy. Lạc Trần đáy mắt giấy lên một tia kiên quyết, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ, đem mộng như ý lặng yên thu hồi. Lập tức hai mắt nhẹ nhàng đóng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhường thức hải bên trong sao động thái hư hồn thụ cùng chu hồn kiếm tạm thời lâm vào yên lặng. Tiền bối, có thể bắt đầu. Ngữ khí của hắn dường như so bất cứ lúc nào đều bình tĩnh. Công tử, ngàn vạn cẩn thận. Thanh âm giàn mua mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Lời còn chưa dứt, một đạo im hơi lặng tiếng không màu vô dáng hỏa diễm, đột nhiên xâm nhập Lạc Trần thức hải. Ngọn lửa kia chưa mang nửa phần nóng rực cảm giác đau, lại thẳng đến thần hồn chỗ sâu nhất. Ông một tiếng, hỏa diễm tại sâu trong thức hải nổ vang, vô số nhỏ vụn điểm sáng bắt đầu cháy hừng hực. Trong chớp mắt, Lạc Trần liền cảm giác toàn bộ thức hải thành sôi trào nham tương, đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ hôn mê. Một đạo không tình cảm chút nào thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Cửa thứ nhất, đoạn trần. Thanh minh chi hỏa thiêu tận ngươi thần hồn bên trong tất cả ràng buộc chi tuyến. Những cái kia cùng thân hữu ràng buộc, đối diện quá khứ chấp niệm, thậm chí thế tục trần duyên lạc ấn, đều cần tại trong lửa bóc ra. Ngươi đem kinh nghiệm thần hồn như tê liệt bóc ra thống khổ, đây là chặt đứt phàm căn, thành tựu thần minh bước đầu tiên. Thanh âm kia biến càng thêm băng lãnh. Ngươi như khăng khăng bắt lấy thế tục trần duyên không thả, thần hồn sẽ bị hỏa diễm từng khúc cắt kim loại, ngươi cũng sẽ quy về hư vô. Cái gì? Ngươi muốn tiêu tận ta trần duyên? Kia mẹ nó hoàn thành cái dám chó thần minh. Lạc Trần đột nhiên mở mắt ra, hai mắt bỗng nhiên xích hồng, thức hải cũng bởi vì lời nói này kịch liệt rung động. Chương 687, lớn nhất ý nghĩ sang bậy, chương 687, lớn nhất ý nghĩ sang bậy. Thanh minh hỏa thanh âm giống như vạn cổ hàn băng. Đại đạo vô tình, thần cũng không tỉnh. Không đoạn trần duyên, có chỗ ràng buộc, như thế nào khám phá hư vọng, đăng lâm thần vị. Lời còn chưa dứt, thế lửa đột nhiên tăng vọt, Lạc Trần toàn bộ thức hải trong nháy mắt thành mãnh liệt biển lửa sôi trào. Ngọn lửa nóng bỏng bao khỏa Lạc Trần ký ức, liều mạng liếm láp lấy tầng kia hàng rào ngoại tầng bị nhen lửa, đốt đốt tiếng vang thành một mảnh. Lạc Trần chỉ cảm thấy vô biên bắt ngát màu đỏ tràn qua tầm mắt, kịch liệt đau nhức như vô số cương châm đâm xuyên thần hồn, điên cuồng lan tràn. Mắt tối sầm lại, ý thức cơ hồ bị xé nát. Hắn đột nhiên mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, huyết hoa tại trong miệng tràn ngập, sinh sinh kéo lại sắp tán loạn ý thức, cố gắng duy trì một tia thanh minh. Hai con mắt của hắn dường như đốt thành hai đoàn lửa, từ thần hồn chỗ sâu phát ra gào thét. Không, đây là các ngươi muốn thần minh, không phải ta muốn thần minh. Ta có chính mình đạo. Ta muốn thần là bảo vệ được Trần Duyên, thủ được lo lắng, chịu được tình thần. Băng lãnh thanh âm nhiều ngạo mạn cùng uy hiếp. Hừ hừ, chậm. Thần minh trong mắt, thiên địa vạn vật bất quá chó rơm, thân sơ hỉ ác đều là gông xiềng. Ngươi không đoạn Trần Duyên, ràng buộc mang theo, liền có uy hiếp. Có chỗ xa gần, có chỗ hỉ ác, tranh luận công chính. Cái loại này tâm cảnh, không thành được thần. Để cho ta thiêu tận ngươi ràng buộc, giúp ngươi thành thần. Không buông bỏ chống cự, ngươi chỉ có thể thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Theo thanh âm lãnh khốc, hỏa diễm càng thêm hung mãnh, thiêu đốt đến ký ức hàng rào tầng ngoài tư tư rung động, tiếp theo hơi thở dường như liền có thể đốt phá cái này hàng rào. Đau đớn kịch liệt đã để Lạc Trần không giành tranh luận, đầu lưỡi huyết châu theo khóe miệng không ngừng nhỏ xuống, mới miễn cưỡng bảo trì kia một tia thanh minh. Hắn xích hồng trong mắt lóe ra ngân lệ, trong nháy mắt giải trừ đối thái hư hồn thụ cùng chu hồn kiếm áp chế, lớn tiếng gào thét. Diệt quỷ này lửa, nuốt lấy nó, cặn bã đều không cần thừa. Phẫn nộ tiếng gào thét chấn động đến biển lửa rung động không thôi. Lúc đầu coi là hồn hỏa có thể đem thần hồn đốt luyện càng thêm tinh thuần, chủ động mở rộng tức hải, cũng nhường Thái hư hồn thụ cùng Chu hồn kiếm đều tạm thời yên lặng, tùy ý hồn hỏa tràn vào. Có ai nghĩ được, cái này thí luyện lại muốn lấy chạm đoạn Trần Duyên làm đại giá. Sở Như Ngọc bọn người còn tại tiểu thế giới chờ hắn cứu mạng. Thận Nha các nàng còn tại đỉnh núi canh gác. Bá Thiên Thành tất cả mọi người tại trông mong ngóng trông hắn. Nếu ngay cả những này lo lắng đều tiêu tận, thành kia vô tình vô nghĩa thần minh lại có gì ý nghĩa? Đây tuyệt đối không phải đạo của hắn, càng làm nghịch hắn tu hành bản tâm. Giờ phút này, Lạc Trần đâu còn quản cái gì quá quan không quá quan, chỉ có liều mạng một lần, bảo vệ trong lòng kia một phần phần ràng buộc. Ông Chu Hồn kiếm dường như cảm ứng được chủ nhân quyết tuyệt, trên thân kiếm phủ văn bỗng nhiên sáng lên, tiểu kiếm rung động vạch ra một đường cong tròn, rít lên lấy sông vào biển lửa. Trong khoảnh khắc, từng đạo kim sắc kiếm quang mật như mưa rào, xen lẫn thành như giải lụa kiếm mạc nổ bắn ra mà ra. Tấm lụa những nơi đi qua, biển lửa kịch liệt rung động, dãy rùa bên trong lại bị xé rách chia cắt thành từng khối lăn lộn hòa đoàn, lại khó ngưng tụ thành thế. Thái hư hồn thụ cũng nghe tiếng mà động, thân thể chấn động mạnh một cái, không nhiều vài miếng lá cây liều mạng rung động. Thân cây nổi lên cựu thải quang mang, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lấy hồn thụ làm trung tâm vòng xoáy. Một cỗ bàng bạc hấp lực theo vòng xoáy trung tâm bộc phát, cá voi hút nước giống như hướng phía biển lửa quét sạch mà đi. Vốn là bị Chu Hồn kiếm xé rách biển lửa, từng đoàn hỏa diễm sôi trào, lại không có chút nào sức chống cự, bị liên miên cuốn vào vòng xoáy bên trong. A! Trong biển lửa truyền ra thanh minh hỏa tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là vật gì? Trong thức hải của ngươi tại sao có thể có thần phạt chi kiếm? Cái này hồn thụ là cái gì? Lại có hỗn độn chi lực? Mau dừng lại! Mau dừng lại! Nếu không, ta và ngươi đồng quy vu tận. Thanh âm thất kinh, còn không quên uy hiếp. Chậm. Trước diệt ngươi lại nói. Lạc Trần lạnh lùng đáp. Thanh âm của hắn đều run rẩy, cắn chặt đầu lưỡi, mùi máu tươi hòa với thần hồn phỏng, hóa thành hừng hực chiến ý. Thức hải thành chiến trường, kiếm quang hắc hắc, vòng xoáy gào thét, biển lửa mãnh liệt sôi trào, liều mạng dãy rủa. Xé rách thần hồn kịch liệt đau nhức bên trong, Lạc Trần kiệt lực bảo trì vẻ thanh tỉnh, gắt gao giữ vững thức hải hải tâm. Đại thụ cái khác chướng khí bên trong, cái kia đạo cổ lao ý thức nhìn chăm chú Lạc Trần bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo mặt, cảm giác trong thức hải của hắn cuồn cuộn nóng dục khí lãng, tràn đầy không đành lòng. Tiểu gia hỏa cảnh giới quá thấp, cái này minh giới chi hỏa, tiên đế cảnh thần hồn cũng khó chịu nổi. Cổ lao ý thức đột nhiên dừng lại, chướng khí lại không bị khống chế có chút rung động. A, chuyện gì xảy ra? Thanh minh hỏa khí tức làm sao lại càng ngày càng yếu? Ta không có cảm giác sai. Lạc Trần thức hải bên trong ác chiến say xưa, Chu Hồn kiếm kiếm quang như giải lụa sen lẫn phách trạm, biển lửa bị xé nứt thành từng mảnh nát lửa. Thái hư hồn thụ cựu thải vòng xoáy thì như thôn thiên miệng lớn, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ tán hỏa đoàn. Nguyên bản mãnh liệt biển lửa diện tích co lại nhanh chóng, thế lửa theo phong ba sóng dữ cởi thành đến tàn ánh sáng nhạt, càng ngày càng yếu. Ngươi mau dừng lại, mau dừng lại. Van ngươi, dừng lại, để cho ta rời khỏi. Thanh minh hỏa không ngừng cầu xin tha thứ, nguyên bản lãnh khốc cao ngạo thanh âm, bây giờ chỉ còn lại hèn mọn run rẩy cùng cầu khẩn. Mơ tưởng. Lạc Trần cắn chặt hàm răng, không hề lay động. Hắn liếm liếm khóe miệng vết máu, lại lạnh lùng ra lệnh. Một tia không lưu. Kiếm quang lập lòe, vòng xoáy vụ vụ, bất quá mấy tức, thanh minh hỏa bị thôn phệ hầu như không còn, một tia cũng không còn lại. Biển lửa biến mất không còn tăm tích, thức hải bên trong hồi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại thái hư hồn thụ phiến lá sàn sạt rung động âm thanh, cùng Chu Hồn kiếm tiêu khẽ. Đại thụ cái khắc chướng khí đột nhiên run rẩy kịch liệt. A, thân hồn của hắn bình yên vô sự, thanh minh hỏa khí tức thế nào hoàn toàn không có. Chẳng lẽ, hắn lại đem thanh minh hỏa diệt? Vẫn là trong thức hải của mình. Nào có thí luyện giả trái lại thôn phệ thí luyện chi hỏa? Làm sao có thể? Cổ lao ý thức tại chướng khí trung tiêu nóng nảy địa bàn xoáy. Đây rốt cuộc tính vượt qua kiểm tra, vẫn là không có quá quan a. Theo quy củ, thân hồn của hắn không có bị rèn luyện chết xuất, hẳn là không có quá quan. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, nhìn qua Lạc Trần dần dần giãn ra lông mày, ngũ vị tạp trần. Ai, không có quá quan liền không có quá quan a. Vượt quan thất bại, vốn nên thần hồn câu diện, có thể tiểu gia hỏa này lại bình yên vô sự, mặc dù không hợp với lẽ thường, cũng coi như vận hạnh. Cổ lao ý thức hy vọng Lạc Trần có thể quá quan, nhưng bây giờ cái này phá vỡ lẽ thường kết cục, lại làm cho hắn hoàn toàn không có đầu mối. Đại thụ che trời hạ, Lạc Trần ngồi xếp bằng, hai mắt nhẹ hạ, lặng lặng điều tức. Thức hải bên trong, một sợi hồng mông chi khí chậm rãi lưu chuyển, như thanh tuyển giống như dịu dàng liếm láp lấy thức hải bên trong bị thanh minh hỏa đốt ra nhỏ bé vết thương. Không có quá quan liền không có quá quan a, lại nghĩ biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Trong lòng của hắn cũng không nửa phần thất lạc. Không có chạm đoạn Trần Duyên, bảo lưu lấy cứu Sở Như Ngọc đám người hy vọng, so thông qua thí luyện, thành tựu cái gọi là thần minh trọng yếu được nhiều. Hồng Mông chi khí tầm bổ hạ, nhỏ bé vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thức hải dần dần khôi phục bình thường. Lạc Trần vừa muốn đứng người lên, đột nhiên, một cỗ không hiểu chi ý lại không có dấu hiệu nào xâm nhập thức hải bên trong. Hỏa chi ý. Lạc Trần con người đột nhiên co lại, vừa bình phục không lâu thức hải trong nháy mắt kéo căng. Cỗ này xông tới ý chí không mang theo nửa phần ngang ngược, lại lộ ra xuyên thủng tất cả sắc bén. Thức hải bên trong một thanh âm nổ vang. Cửa thứ hai, phá vọng quan. Đây là đạo tâm thí luyện, phá vọng ngưng chân. Bản cựu thiên thần hỏa chân ý, đem tiêu sạch ngươi tất cả hư ảo ý niệm. Ngươi lớn nhất ý nghĩ rằng bậy là cái gọi là vì thiên địa lập tâm. Thiên địa tự có đại đạo là tâm, vạn cổ tự có định số, cần gì ngươi đến lập tâm? Thanh âm uy nghiêm chữ chữ như sắt, chấn động đến Lạc Trần thần hồn đều run lên. Chương 688, ngươi nói ý là thần minh phương diện. Chương 688, ngươi nói ý là thần minh phương diện. Cửa thứ hai là phá vọng quan. Nói như vậy, một phen ác chiến diệt thanh minh hỏa, cửa thứ nhất lại xem như đi qua. Lạc Trần suy nghĩ phi tốc chuyển động. Đạo này hỏa ý là trong truyền thuyết cựu thiên thần hỏa chân ý, muốn tiêu diệt ta cái gọi là ý nghĩ sang bậy. Hắn ánh mắt lấp lóe, nghĩ ngợi, cũng không dám có nửa phần hành động thiếu suy nghĩ, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Trong thức hải, cái kia đạo hỏa ý đang chậm rãi tràn ngập, vô hình nóng bỏng uy áp tràn qua mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Có thể kỳ quái là, lúc trước bị tập kích liền sẽ chủ động xuất thủ Thái hư hồn thụ cùng Chu hồn kiếm, lúc này lại đều thu liễm qua mang, không có nửa phần dao động. Lạc Trần trong lòng trầm xuống. Hẳn là Thái hư hồn thụ cùng Chu hồn kiếm không đối phó được hư vô mở mịt ý. Thần hỏa chi ý dường như phỏng đoán tới Lạc Trần tâm tư, uy áp đột nhiên tăng vọt, Lạc Trần thức hải trong chốc lát giống như bị lò luyện bao khỏa. Vô hình hỏa ý ngập trời, ý thức của hắn cơ hồ muốn bị bốc hơi thành hư vô. Liên kết sợi còn chưa kịp thu hồi hồng mông chi khí đều là trì trệ. Không cần ước đoán, ta là thần hỏa chân ý, là thần minh khả năng tiếp xúc tồn tại. Hừ, thần minh phương diện đồ vật, ngươi hồn kiếm cùng hồn thụ còn không làm gì được ta. Thần hỏa chân ý mở miệng, băng lãnh thanh âm không mang theo nửa phần cảm xúc. Rộng mở ý niệm của ngươi, để cho ta thiêu sạch ngươi hư ảo. Nếu dám kháng cự, thần hồn của ngươi đem hóa thành hư vô, bên trong vùng thế giới này, ngươi liền cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Thần hỏa chân ý chữ chữ như lao, Lạc Trần cắn chặt hàm răng, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi dịn. Hắn ung dung thản nhiên, chậm rãi mở miệng. Xin hỏi, ta muốn vì thiên địa lập tâm vì sao là ý nghĩ sang bậy? Thiên địa vốn có tâm, không cần ngươi lập. Làm trái thiên đạo, đều là ý nghĩ sang bậy. Thiêu sạch ngươi hư ảo ý niệm, ngươi mới có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Cùng thiên địa đồng tức, ngươi mới chính thức có thành tựu thần tư chất. Thần hỏa chân ý lạnh lùng trả lời. Ha ha, nói như vậy, ngươi là vì ta tốt, là không vì thiên địa lập tâm, ta cũng không thèm để ý. Lạc Trần bình tĩnh ngữ khí đột nhiên nhất chuyển. Thật là, ta đối đương kim mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt cái gọi là thiên đạo bất mãn. Ta muốn để vạn vật vạn có đủ cùng tự ái, nhường vạn vạn đức sinh linh tận khả năng bình đẳng. Ta muốn để vạn giới hài hòa, lại không gió tanh mưa máu, nhường vạn tộc chân chính cộng vinh. Thanh âm của hắn mang theo không cho dung chuyển quyết tuyệt. Nếu như nói đây chính là vì thiên địa lập tâm vậy cái này thiên địa tâm, ta dựng lên. Làm cản. Một cái phàm tiên cảnh đều không có đạt tới hoàng khẩu tiểu nhi, lại nói rằng vì thiên địa lập tâm, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi cái gọi là bình đẳng, cái gọi là vạn tộc cộng bình cũng căn bản làm không được. Xem ra nhiều lời vô ích, lại để ta thay ngươi xóa đi cái này buồn cười ý nghĩ sang bậy. Thần hỏa chân ý trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Trong thức hải, hỏa ý bỗng nhiên cuộn cuộn, kinh khủng nóng bỏng dường như có thể đem tất cả hóa thành hư vô. Chu hồn kiếm rốt cục không chịu nổi hỏa ý bức bách, ông một tiếng buộc phát ra chói mắt hàn mang. Có thể kiếm quang tại hỏa ý bên trong kịch liệt rung động, lại giống như là bị nhiễm lên một tầng mê mang, mỗi một đạo kiếm quang tả xung hữu đột, lại tìm không thấy nửa phần sát thực điểm rơi. Thái hư hồn thụ phiến lá hiện ra cựu thải linh quang mãnh liệt rung động, có thể thân cây vừa muốn ngưng tụ thành vòng xoáy hình thức ban đầu, liền bị hỏa ý tách ra, liền một tia ra dáng hấp lực đều không thể hình thành. Ha ha, ý đã là thần minh phương diện, chống cự phí công vô ích. Rộng mở ý thức của ngươi, để cho ta thay ngươi gột rửa ý nghĩ sang bậy. Thần hỏa chi ý dương dương đắc ý, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Chậm rãi, ngươi nói ý là thần minh phương diện. Lạc Trần mặc dù nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn, có thể ngựa khí lại không tiêu ngạo không tự ti. Đi theo Ngụy lao quái mấy năm, từ không sinh có luyện chế qua cần câu, còn câu qua hy quang, ánh trăng loại hình, hắn đã sớm có thể bắt giữ đông đảo vật bên trong hư vô mở mịt ý cùng hơi thở còn nhường đan thánh dùng này đến luyện qua đan. Chỉ là không nghĩ tới ý là thần minh phương diện khả năng điều khiển, cái kia còn sợ cái gì? Hừ, ngươi có thần minh tư chất không giả, mà dù sao không phải thần minh, nói ngươi cũng không hiểu. Thần hỏa chân ý hừ lạnh một tiếng, ngữ khí xem thường khinh thường. Chờ thiêu sạch ngươi ý nghĩ sang bậy, ngươi may mắn vượt đi qua rồi nói sau. Nếu là nhịn không quá. Ha ha, biết lại nhiều thì có ích lợi gì? Bất quá là hồn phi phách tán trước nói xuông mà thôi. Lạc Trần thanh âm nhiều lạnh thấu xương phong mang. Ngươi bất quá một đạo hỏa ý mà thôi, dính vào thần chữ lại như thế nào? Thật muốn hủy đạo tâm của ta, khuyên ngươi lập tức lui ra ngoài, còn có thể giữ lại ngươi một chút hy vọng sống. Hắn đã nghĩ đến chiến thắng thần hỏa chi ý phá cục phương pháp, chỉ là lo lắng thức hải bị hao tổn, mới chậm chạp không động. Lui ra ngoài. Ha ha, người si nói ngọng. Ngươi có bản lĩnh gì để cho ta lui ra ngoài? Ha ha ha, hiện tại ngươi dù là ngươi quỳ xuống cầu ta đều không được. Thí luyện mở ra, liên tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Thần hỏa chân ý tiếng cười tràn đầy không chút kiên kỵ của ngạo. Thức hải bên trong, hỏa ý bỗng nhiên càng thêm mãnh liệt, ý thức hàng rào mặt ngoài hỏa diễm bốc lên, hàng rào đều bị đốt đến từ từ rung động. Ta diệt ngươi, hẳn là tính vượt qua kiểm tra a. Lạc Trần hét lớn một tiếng, thức hải bên trong bỗng nhiên hiện ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại giống nhau cường hành ý. Một đạo là hỗn độn tổ hỏa chân ý, mang theo khai thiên tích địa mênh mông uy áp. Một đạo là thái cổ thần tuyển thủy chi bản nguyên chân ý, ôn nhuận lại mang theo bàng bạc chôn vùi chi ý. Hỗn độn tổ hỏa là vạn hỏa chi tổ, bất kể hắn là cái gì lửa, tại tổ hỏa chân ý trước mặt đều muốn cúi đầu. Tổ hỏa là thực chất, vào không được thức hải, nhưng tổ hỏa chân ý có thể đi vào. Nước bản khắc lửa, thái cổ thần tuyển vào không được thức hải, nhưng thủy chi bản nguyên chân ý có thể đi vào. Lạc Trần tin tưởng, hai loại ý ra tay, cho dù là cửu thiên thần hỏa chi ý, cũng biết kinh ngạc. Tổ hỏa chân ý, nước bản nguyên chân ý, tràn ngập tại thức hải bên trong thần hỏa chân ý trong nháy mắt co lại thành một đoàn, bản năng run rẩy. Ngươi rõ ràng không phải thần minh, vậy mà có thể điều khiển hai loại bản nguyên chân ý. Không, không, đây không có khả năng. Thần hỏa chân ý hoàn toàn luống cuống, run lẩy bẩy. Tổ hỏa chân ý đưa nó áp chế gắt gao, nước bản nguyên chân ý tuyệt đối có thể đem nó xóa đi. Ngươi chẳng lẽ là sáng thế thần minh tư chất? Chắc không được muốn vì thiên địa lập tâm. Ta ra ngoài, ta ra ngoài. Cầu ngươi đừng giết ta, thu cái này hai đạo chân ý, để cho ta ra ngoài. Thần hỏa chân ý đau khổ cầu xin tha thứ. Bây giờ nghĩ lui. Chậm. Lạc Trần thanh âm lạnh lẽo như xương. Hắn cũng không phải là khăng khăng muốn diệt cái này thần hỏa chân ý, chỉ là trong lòng tồn lấy lo lắng. Cửa thứ nhất là diệt thanh minh hỏa mới thông qua, cái này cửa thứ hai nếu là thả đi thần hỏa chân ý, vạn nhất không vượt qua được, há không phí công nhọc sức? Có thể quá quan nhất định phải qua. Vô số tinh thuần hồn lực đang đợi hắn, đây chính là cứu Sở Như Ngọc đám người hy vọng. Thần hỏa chân ý tại tổ hỏa chân ý uy áp hạ, run rẩy thành một đoàn, một chút lòng phản kháng đều không sinh ra. Không chờ nó lại đang cầu xin tha, nước bản nguyên chi ý đã như nhu sa giống như phấp phới mà đến, trong nháy mắt đưa nó bao khỏa. Im hơi lặng tiếng ở giữa, nguyên bản phách lối thần hỏa chân ý hoàn toàn hóa thành hư vô. Đại thụ bên cạnh, chứng khí kịch liệt cuộn, liền xung quanh phiêu đãng đốt hồn hỏa đều bị quấy đến loạn chư pháp, giống không đầu con rồi khắp nơi tán loạn. Cái này cựu tiên thần hỏa chân ý, lại cũng bị hắn mạnh mẽ diệt. Cổ lao ý thức dường như bị kinh lôi bổ trúng, hoàn toàn động. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ có sáng thế thần minh tư chất? Phiến thiên địa này, lại vẫn có thể sinh ra sáng thế thần minh. Chẳng lẽ, Thiên Huyền Đại Lục cái này bản nước cơ thua, thật còn có một chút xíu bản sống hy vọng. Cổ lao ý thức tại chướng khí bên trong mở mịt xoay quanh, kinh nghiệm lấy trước nay chưa từng có rung động. Chương 689, Niết Bàn Quan, chương 689, Niết Bàn Quan. U Lâm bên trong, quần quần chướng khí từ từ bình thản, dù đãng hồn hỏa cũng không còn sao động. Đại thủ hạ, Lạc Chân ổn thỏa như núi, hai mắt nhẹ hạp ở giữa, khóe môi còn mang theo một tia chưa tán lạnh lẽo. Muốn hủy ta đạo tâm, diện ngươi không có chút nào an. Hắn nghĩ ngợi, lông mày phong lại có chút nhíu lên. Cửa thứ nhất đoạn trần ta không gãy, cửa thứ hai phá vọng cũng không đốt đi ta cái gọi là ý nghĩ sang vậy. Thanh minh hỏa cùng thần hỏa chân ý đều bị ta diệt, vẫn sẽ hay không có cửa thứ ba. Hắn có chút thấp vọng, nhưng cũng không hối hận. Muốn chặt đứt hắn trần duyên, hủy đi đạo tâm của hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Sâu trong thức hải, kia sợi hồng ngông chi khí chính như ấm suối giống như, dịu dàng chữa trị vừa rồi hỏa ý giao phong lúc lưu lại nhỏ bé vết rách. Lạc Chân nội thị lấy thức hải hàng rào bên trên từng đạo vết rách, lòng còn sợ hãi. Nhờ có ta có thể điều khiển ý không có tổ hỏa chân ý cùng nước bản nguyên chân ý, thật sự hồn phi phách tán. Cửa thứ hai liền đã dẫn xuất thần hỏa chân ý cái loại này thần minh phương diện khảo nghiệm, cửa thứ ba lại sẽ là cái gì? Trong thức hải, cuối cùng một vết nứt tại hồng mông chi khí khẽ vớt hạ chậm rãi khép lại, hàng rào lại nổi lên ôn nhuận quang trạch. Hao hết năng lượng hồng mông chi khí, cũng như đốt hết tinh hỏa giống như dần dần tiêu tán. Mấy trăm hơi thở lặng yên lướt qua, thức hải bên trong từ đầu đến cuối một mảnh trong suốt, lại không nửa phần dị động. Chẳng lẽ không có cửa thứ ba? Lạc Trần suy nghĩ còn chưa rơi xuống, trong thức hải bỗng nhiên bạch quang lóe lên, một đám thuần trắng hỏa diễm đột ngột hiện lên. Ngọn lửa được không cơ hồ trong suốt, an tĩnh nhảy lên, không có nửa phần cảm giác nóng rực, cũng không thấy một tia uy áp. Đây là lửa gì? Dường như ứ ẩn chứa minh minh chi lực. Lạc Trần đáy lòng dâng lên so đối mặt trước hai đạo lửa mãnh liệt hơn rung động, ngọn lửa này quá mức quỷ dị, xa so với trước hai đạo lửa càng hung hiểm. Đang suy nghĩ ở giữa, màu trắng ngọn lửa khẽ run lên, một đạo giọng ôn hòa tại thức hải bên trong vang lên. Tiểu gia hỏa, ngươi không hổ có thần minh tư chất, rất không tệ. Lại che lại Trần Duyên, cũng giữ vững đạo tâm. Ngươi liên tiếp diệt thanh minh hỏa cùng thần hỏa chân ý, như vậy tâm tính cùng thủ đoạn, vạn cổ đến nay chưa bao giờ có. Ngọn lửa có chút dâng lên, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Cửa thứ ba là Niết Bàn Quan, ta là Tịch Diễn chi hỏa, là lửa cũng không phải lửa. Ngọn lửa dừng một chút, thanh âm biến trịnh trọng. Nếu như ngươi có thể xông qua ta một cửa này, ngươi phàm hồn liền có thể tránh thoát gông cùm xiềng xích, lột xác thành chân chính thần hồn. Đương nhiên, ngươi trước mắt cảnh giới quá thấp, càng lớn có thể là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Ngọn lửa thanh âm nhiều tiếc hận. Ngươi chính là vạn cổ không có chi kỳ tài, vẫn lạc quá đáng tiếc. Có thể vì ngươi phá một lần lệ, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi. Tịch Diễn chi hỏa lao thao, cùng trước hai đạo hỏa diễm ngạo mạn băng lãnh khác biệt, ngựa khí của nó từ đầu đến cuối hòa ái, thậm chí mơ hồ mang theo thương cảm. Màu trắng ngọn lửa thân mật, Lạc Trần cũng không buông lòng cảnh giác, nhưng ngựa khí biến cung kính. Tiền bối, ngài là Tịch Diễn chi hỏa. Hắn chưa từng nghe nói qua Tịch Diễn chi hỏa, cũng chưa từng tại bất luận cái gì trong cổ tịch gặp qua ngọn lửa này danh hiệu. Ân, ta chính là Tịch Diễn chi hỏa, tịch là yên lặng, đại biểu hủy diệt chi ý, diễn là diễn hóa, chứa sáng thế trọng sinh chi ý. Ta ẩn chứa hủy diệt cùng sáng thế song trọng chi lực, theo một ý nghĩa nào đó nói, ta không thuộc về thế gian này. Ta hủy diệt cùng sáng thế chi lực, có thể để ngươi phàm hồn hoàn thành niết bàn. Tịch Diễn chi hỏa trả lời rất kiên nhẫn. Thần hồn của ta vẫn chỉ là phàm hồn. Lạc Trần vô ý thức hỏi. Ngọn lửa có chút nhảy lên. Thế nhân cái gọi là thần hồn phần lớn là khoe khoang chi ngôn, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Không thông qua niết bàn thần hồn đều là phàm hồn, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi phàm hồn viễn siêu thường nhân, rất cường đại cứng cỏi, ngươi hồn thụ càng không tầm thường. Nếu như niết bàn thành công, ngươi chưa hẳn không có trở thành thần minh khả năng, thậm chí có thể thành. Tịch Diễn chi hỏa sau mấy chữ không nói ra, nhưng hiển nhiên là nói có thể thành sáng thế thần minh. Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, truy vấn: "Tiên niết bàn, đến tột cùng phải làm như thế nào? Ngài có thể nói kỹ càng một chút sao?" Tịch Diễn chi hỏa thanh âm trầm xuống mấy phần: "Cần ngươi chủ động bung ra tất cả thần hồn phòng ngự, tùy ý ta đốt luyện, trước hủy diệt sau trọng sinh. Ta sẽ trước lấy Tịch Diễn chi lực nghiền nát ngươi phàm hồn, ngươi quá khứ tu vi, ký ức, tình cảm, thậm chí ngươi liều chết bảo hộ Trần Duyên ràng buộc, đều sẽ hóa thành hư không. Chỉ có dấu tại thần hồn chỗ sâu chân linh có khả năng tại cái này cực hạn hủy diệt bên trong tồn tại." Tịch Diễn chi hỏa còn chưa nói xong, liền bị Lạc Trần cắt ngang, trong thanh âm mang theo khó nén cảnh giác. "Cái gì? Cái này không phải là muốn thiêu sạch ta tất cả sao?" "Ta..." Màu trắng ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy vọt. "Đừng có gấp, không giống, này diệt không phải thật diệt, nát không phải thật nát. Như thật luyện ra chân linh, ngươi phàm hồn liền sẽ lột xác thành thần hồn. Ngươi không chỉ có thể khôi phục tất cả ký ức, hết thảy tất cả, càng có thể chạm đến thiên địa pháp tắc cảnh góc, chân chính bước vào thần minh chi cảnh cánh cửa. Đây mới là niết bàn chân ý, chết trước mà hậu sinh, phá rồi lại lập." Ngọn lửa thanh âm biến nghiêm trọng. "Chỉ là, ngươi cảnh giới quá thấp, có thể chịu đựng qua cái này đốt luyện khả năng vạn không đủ một. Một khi bắt đầu, thần hồn của ngươi phòng ngự sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, ta cũng không cách nào thu tay lại. Hiện tại, ngươi còn có thể lựa chọn rời khỏi thí luyện. Lạc Trần không chút do dự, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Không, ta sẽ không rời khỏi. Màu trắng ngọn lửa trệ một chút, dường như tại kinh ngạc tại phần này quyết tuyệt, lại như đang thở dài phần này cổ dũng. Chần chờ một lát, nó mới chậm rãi mở miệng. Tiếp tốt, ngươi chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu. Vừa dứt lời, kia đám bạch hỏa mầm bỗng nhiên nổ tung. Ông một tiếng, tán làm đầy trời quan vũ. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ Lạc Trần toàn bộ thức hải. Trong áp phía dưới, Lạc Trần chỉ cảm thấy thức hải như gặp phải đá lớn vạn cân ép qua, đột nhiên trầm xuống. Nguyên bản vừa khép lại thần thức hàng rào đom đóm rung động, trong chốc lát tràn ra vô số đạo khe hở. Kịch liệt đau nhức điên cuồng vọt tuôn ra, Lạc Trần trước mắt trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, ý thức lảo đảo muốn ngã, cơ hồ muốn hoàn toàn mất đi trí giác. A! Hắn hô to, đầu lưỡi đều muốn cắn rơi mất, mới miễn cưỡng bảo trì lại chỉ có một tia thanh minh. Uy áp còn tại tăng vọt, khe hở răng rắc giòn vang nối thành một mảnh. Thần thức hàng rào cũng nhịn không được nữa, ầm vang nổ tung. Vỡ vụn hàng rào mảnh vỡ như là cỗ sao chổi tứ tán bay ra. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Lạc Trần cảm giác thần hồn của mình đang bị từng khúc xé rách, cả người đang đi hướng sụp đổ. Nhưng vào lúc này, đáy lòng viên kia tâm quang châu bỗng nhiên sáng lên, này mới khiến hắn tại vô biên kịch liệt đau nhức bên trong miễn cưỡng tồn tại một tia thanh minh. Thức hải bên trong, nguyên một đám thuần trắng điểm sáng bỗng nhiên giấy lên, qua trong giây lát hóa thành nhiều đám khiêu động tịch diễn chi hỏa, tinh chuẩn đem mỗi một phiến mảnh vỡ chăm chú bao khỏa, đốt luyện bắt đầu. Lạc Trần ký ức giống như thủy triều cuồn cuộn, lại tại trong ngọn lửa bị từng tấc đốt thành tro bụi. Táng thần khư nắng sớm bên trong, sư Tôn Hi nắm tay nhỏ bé của hắn chỉ hướng khắp núi linh tụ rừng, nhẹ giọng căn dặn. Kia màu son quả tính cháy mạnh, không thể ăn nhiều. Chạy tới Lăng Tiêu Tông sóc này trên xe ngựa, xanh sao vàng vỏ sở như ngọc đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trên cánh tay hắn, thanh âm phát run lại mang theo bướng bỉnh, "Ca, ta liền theo ngươi, ngươi không thể đem ta vứt xuống." Còn có thỏ bào bào vẫn lạc trước cuối cùng một tiếng hò hét. "Lão đại, cháy mau." Một vài bức hình tượng hiện lên ở trước mắt, ra các tuấn nhẹ lay động vũ phiến lúc thong dong cười yếu ớt. Mị cơ dịu dàng triền miên. Hùng nhị ngây thơ. Có thể những này khắc cốt minh tâm hình tượng, lúc này lại thành mảnh vỡ, tại trong lửa cấp tốc vặn mèo, làm nhạt, tiêu tán. Những cái kia bạn hắn đi qua mưa gió lo lắng, ấm áp, thương tiếc, đều tại tịch diễn chi hỏa đốt luyện tiếp theo điểm điểm chôn vùi. Thức hải bên trong dần dần chỉ còn lại một mảnh trống rông chết lặng, dường như liền bản thân hình dáng đều tại bị hỏa diễm đốt bình. Chẳng lẽ đây chính là tịch diệt sao? Ta đem không ta. Lạc Trần còn sót lại kia tia linh trí tại dày vò bên trong run rẩy, hắn cảm giác chính mình ngay tại chìm vào một mảnh không có giới hạn hư vô. Chương 690, chân linh, chân linh. Chương 690, chân linh, chân linh. Thức hải bên trong, nhiều đám tịch diễn chi hỏa bao vây lấy Lạc Trần thần hồn mảnh vỡ, cháy hừng hực. Tịch diệt chi lực hạ, thần hồn mảnh vỡ gì rào tăng dã, một mảnh tiếp lấy một mảnh hóa thành cho bụi, liền dư ôn cũng không từng lưu lại. Lạc Trần ký ức, tình cảm, lo lắng, tất cả mọi thứ đều dần dần hóa thành hư không. Ngoại trừ đáy lòng tâm quang châu còn tại có chút lóe sáng, hắn lâm vào vô biên băng ác, vô cùng vô tận hắc ám bên trong. Liền đau đớn cảm giác đều biến mất, toàn bộ thức hải chỉ còn lại đen kịt một màu. Hắn giống một sợi không có rễ khói xanh trong bóng đêm phiêu dãng, không biết mình là ai, càng không biết chính mình đến từ chỗ nào, đi hướng phương nào. Nhưng lại tại mảnh này cực hạn đen nhánh chỗ sâu, lại có hai chữ giống như khắc vào đáy lòng bên trên, theo tâm quang châu rõ ràng diệt diệt, nhưng thủy chung chưa từng dập tắt. Hai chữ này là chân linh. Chân linh. Chân linh. Lạc Trần nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hai chữ này không có ý nghĩa, không có tới nguyên, lại tại vô biên trong bóng tối, chống đỡ lấy cuối cùng một tia như có như không tồn tại. Phần hồn u lâm bên ngoài trên đỉnh núi, tà dương đem chân trời nhuộm thành một mảnh tím nhạt. Lang Cơ Thảo, Mặc Tà Nhi cùng Thận Nha đám người đã ở đây chờ đợi dòng dã 3 ngày. Theo ước định, Lạc Trần đã sớm hẳn là truyền về tin tức. Có thể 3 ngày, không có một chút tin tức, U Lâm chỗ sâu từ đầu đến cuối một mảnh yên lặng, đã không kinh thiên động địa linh lực va chạm, cũng cảm giác không đến nửa điểm Lạc Trần khí tức. Vách đá, Lang Cật Thảo nôn nóng dạ bước, màu đen áo choàng bị gió nhấc lên lại rơi xuống, thân ảnh kéo đến rất dài. Một cái nho nhỏ U Lâm mà thôi, lão đại nhất định không có chuyện gì. Không có truyền ra tin tức, nhất định là có chuyện làm chết lại. Hắn an ủi chính mình, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía U Lâm chỗ sâu. Cách đó không xa, Mặc Tà Nhi đứng yên ở một gốc cây tùng già hạ, tinh nguyệt quần trong gió có chút phất động, lộ ra bắp đùi một tia phấn nộn, nàng lại toàn vẹn không biết. Từ đầu đến cuối, nàng không nói một câu. Nhưng từ Lạc Trần bước vào U Lâm một khắc kia trở đi, cặp kia mát lạnh con ngươi liền không có rời đi U Lâm. Trên đá lớn, Thận Nha mặt hướng U Lâm tay lái đầu gối mà ngồi, hai mắt hơi khép, nhìn như thần sắc chuyên chú, có thể khép hở hai con ngươi cũng không ngừng thiếu mở một đường nhỏ. Đột nhiên, nàng như bị vô hình băng chùy đâm trúng, thân thể run lên bần bật. Trên mặt hồng nhuận trong nháy mắt tối lui, thất tha thất thểu đứng người lên. "Không, không xong. Công, công tử hắn." Miệng nàng môi run rẩy, thanh âm run không thành điệu. "Công tử hồn tức, cực kỳ yếu ớt, giống như lập tức liền muốn tử diệt. Ta đi cứu hắn." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã hóa thành một đạo lưu quang, siêu bắn về phía U Lâm bên ngoài tầng kia như ẩn như hiện bình thường. "Cái gì?" Lang Cật Thảo đang nôn nóng đạp tảng đá, nghe vậy đột nhiên quay đầu, hai mắt trợn tròn xoe. "Thật nha, ngươi nói cái gì? Lão đại thế nào?" Mặc Tà Nhi cũng trong nháy mắt quay người, mắt lạnh trong con ngươi nhấc lên sóng lớn, trong thanh âm mang theo không đè nén được vội vàng. "Thật nha, ngươi nói rõ ràng, công tử đến cùng thế nào?" Trong hư không truyền đến Thận Nha mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. "Ta, trên người của ta có công tử huyết mạch tân ký, có thể cảm ứng được hắn hồn tức. Hiện tại hắn thần hồn cực kỳ yếu ớt, nhanh tản. Hắn rất nguy cấp." "A, ta cũng đi." Mặc Tà Nhi cả kinh thất sắc, mũi chân một chút, thân ảnh như kinh hồng lướt lên. "Cứu lão đại đi." Lang Cật Thảo đối mấy cái hộ vệ khoát khoát tay, nhảy lên một cái, mấy cái hộ vệ phi thân đuổi sát. Lúc này, không ai còn nhớ rõ Lạc Trần canh giữ ở bên ngoài, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phân phó. Đại thụ bên cạnh, nguyên bản hơi có vẻ bình tĩnh lại bắt đầu kịch liệt bốc lên, hồn hỏa lại bắt đầu dao động, trên dưới tán loạn. Cổ Lao ý thức nhìn chằm chằm Lạc Trần mặc dù còn tại ngồi xếp bằng, thật là trên thân đã không có nửa phần sinh cơ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền khoe miệng đều ngưng một tia tĩnh mịch giống như cứng ngắc. Một cố khó nói lên lời nặng nề đặt ở trong lòng, cổ Lao ý thức tâm tượng là bị vô hình cự thạch rơi lấy, thẳng tắp nặng hướng không đáy thâm nguyên. Ai, cuối cùng vẫn là không có vượt đi qua. Không đến tiên đế cảnh, thần hồn lại cứng cỏi, lại có thể nào bù đắp được ở tịch diệt chi lực. Ai, sớm biết như thế, lúc ấy dù là cưỡng ép ngăn lại hắn, cũng không nên nhường hắn vượt quan. Bỗng nhiên, cổ Lao ý thức bỗng nhiên khẽ run lên, gắt gao khóa chặt Lạc Trần mi tâm. Đây là hắn, hắn còn không có hoàn toàn tịch diệt. Hắn phát giác được Lạc Trần mi tâm còn có một tia như có như không chấn động, mặc dù so nến tàn trong gió còn yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Ngực cũng có yếu ớt chấn động, hắn ngưng tụ thành tâm quang, lại có tâm quang che chở yếu ớt hồn tức. Cổ Lao ý thức nhìn chằm chằm Lạc Trần không có chút huyết sắc nào mặt, trong lòng lại lần nữa dấy lên chờ mong. Vô biên bát ngát hắc ám như mặc hải cuộn cuộn, không có trên dưới trái phải, không có giới hạn. Lạc Trần giống một sợi không có rễ khói xanh, tại mảnh này hư vô bên trong ung dung phiêu đãng, yếu ớt linh thức dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám thôn phệ, tan rã. Trong đầu của hắn là một mảnh không mang, sớm đã không có khái niệm thời gian. Dường như theo tuyên cổ tới tương lai, đều chỉ tại mảnh này trong bóng tối chìm nổi. Nhưng chân linh hai chữ này, lại giống sớm đã khắc vào đáy lòng, nhường hắn thế nào cũng không thể quên được. Chân linh, chân linh. Hắn không có chút nào ý thức lặp đi lặp lại nỉ non. Chẳng biết lúc nào, tĩnh mịch đến cực hạn sâu trong bóng tối, một chút ánh sáng nhạt không có dấu hiệu nào sáng lên. Cái này ánh sáng nhạt so hạt gạo còn nhỏ, so đom đóm còn nhạt, lại giống theo hư vô bên trong mạnh mẽ chui ra ngoài đồng đóm, tại vô biên trong bóng tối rung động ung dung chớp động. Đại thụ bên cạnh, chứng khí còn tại kịch liệt cuộn, lại so lúc trước dao động nhiều hơn mấy phần khó nén ngại cứng. Hắn hồn tức giống như một điểm điểm tại khôi phục. Theo tĩnh mịch bên trong lộ ra yếu ớt sinh cơ, chính nhất điểm điểm mạnh lên. Cổ Lao ý thức chấn động đều đang run rẩy. Hắn đúng là cái này vạn cổ tuế nguyệt bên trong, một cái duy nhất lâm vào tịch diệt chi cảnh, còn có thể theo tịch diệt bên trong tránh thoát tồn tại. Cái này, hắn tương lai thật có thể thành sáng thế thần minh. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài bình chướng có linh lực ba động, mấy người không muốn sống đụng tiến đến. Hắn nao nao. Ân, có mấy người tiến vào bên ngoài. Tu vi như vậy dám bước vào đến, không phải chịu chết sao? Không đúng, hẳn là tiểu gia hỏa thuộc hạ. Tính toán, cho bọn họ điểm thuận tiện, để bọn hắn ở ngoại vi dày vò a. Chứng khí dần dần bình phục, cổ Lao ý thức không còn để ý không hỏi ngoại vi sự tình, cảm giác Lạc Trần kia sợi tiệm thịnh sinh cơ, đáy mắt chờ mong càng đốt càng cháy mạnh. Chân linh, chân linh. Vô biên trong bóng tối, Lạc Trần lặp đi lặp lại nỉ non. Thanh âm yếu đến như gió bên trong tàn sợi thô, lại mang theo một loại dường như có thể xuyên thấu tất cả bướng bình. Có lẽ thanh âm của hắn có một loại nào đó lực lượng thần bí, có lẽ chân linh hai chữ này ẩn chứa thần bí, theo hắn từng lần một thất nghiệm, sâu trong bóng tối điểm này hạt gạo lớn ánh sáng nhạt lại có phản ứng. Nó giống vô biên trong bóng tối dâng lên sao trời, một chút xíu triển khai vầng sáng. Theo hạt gạo tới hạt đậu, lại đến đầu ngón tay lớn nhỏ, ánh sáng nhạt tầng tầng khắp mở, càng ngày càng sáng. Lạc Trần không mang một mảnh trong đầu, đột nhiên giống đã nứt ra một đạo khe hở, một đạo linh quang chấn nhập, trong nháy mắt đâm rách vô biên chết lặng. Ta là Lạc Trần. Trong giọng nói của hắn mang theo phảng phất giống như cách một thế hệ rung động. Ngay sau đó, một tia ký ức tràn vào não hải. Ta đang sông niết bàn quan, dùng tịch diễn chi hỏa đốt luyện thần hồn. Cái kia đạo càng ngày càng sáng quang, là ta chân linh, là ta theo tịch diệt trung luyện đi ra chân linh. Ta muốn cứu Như Ngọc các nàng. Từng đầu ký ức như phá băng xuân thủy, chậm rãi chạy đến trong đầu của hắn, một mảnh không mang dần dần bị thanh minh thay thế. Chương 691, chân linh tức chân ngã, chương 691, chân linh tức chân ngã. Vô biên sâu trong bóng tối, đoàn kia theo trường hạt gạo phát triển mãnh quang, đã biến thành lớn chừng bàn tay hình cầu. Quang cầu mỗi một lần rung dậy, đều có tầng tầng lớp lớp quang văn như gợn sóng đẩy ra, đem quanh mình hắc ám đẩy đến càng xa. Lạc Trần não hải không còn là một mảnh không mang, ý thức chậm rãi thức tỉnh, thanh minh dần dần thay thế chết lặng. Hắn rõ ràng biết đoàn kia ánh sáng liền là hắn rèn luyện ra chân linh. Hình cầu quang đoàn treo tại thức hải hải tâm, toàn thân trong suốt như mỡ đông, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Quang cầu không có nửa phần năng lượng ngoài tràn, lại tựa hồ như ẩn chứa thiên địa sơ khai vô thượng chi lực. Một tia minh ngộ như thanh tuyển giống như tràn vào thức hải. Chân linh tức chân ngã là tách ra tất cả hư ảo sau, nhất nguồn gốc thần hồn. Tịch diễn chi hỏa lấy tịch diệt thiêu tận bản thân gông cùng xiềng xích, để cho ta rơi vào không ta không mang, cuối cùng lại tại trong bóng tối luyện ra cái này chân ngã. Chân ngã mới thật sự là ta, chân ngã là ta bản tâm, là đạo tâm của ta. Phàm hồn trải qua tịch diệt rèn luyện, mới càng tiếp cận thần hồn thuần túy nhất bản chất. Lạc Trần trong lòng rộng mở trong sáng. Chân linh, chân linh. Hắn còn tại phản phục lẩm bẩm. Cái này lẩm bẩm không còn là vô ý thức không niệm, mà là mang theo một loại cùng thiên địa cộng minh đạo vận, dường như viễn cổ thần dụ trong bóng đêm tiếng vọng. Theo hắn lẩm bẩm, tiểu cầu ôn nhuận quang mang càng ngày càng thịnh, sáng tỏ lại không lóa mắt, như hồng mông sơ khai lúc luồng thứ nhất tảng sáng chi quang, đem mực đậm giống như hắc ám làm cho từng bước lui lại. Tịch diễn chi hỏa, ngươi không phải còn có sáng thế chi lực sao? Ở đâu? Lạc Trần quát khẽ một tiếng. Nói ra như pháp, trong bóng tối ứng thanh sáng lên một đám màu trắng ngọn lửa, nó nhẹ nhàng bay múa. Không có nửa phần kháng cự, trong nháy mắt dung nhập chân linh quang cầu bên trong. Lạc Trần bỗng nhiên cảm giác chân linh bên trong bỗng nhiên nhiều một cỗ tràn trề sáng sinh chi lực. Ông, chân linh đột nhiên tràn ra, kim bạch sắc quang mang trong nháy mắt phủ kín toàn bộ thức hải. Hắc ám trong chốc lát hóa thành hư không, Lạc Trần nhìn thấy bị đốt luyện sau trong suốt không minh thức hải. Vô số nhỏ vụn điểm sáng theo hư vô bên trong sáng lên, như bầu trời đầy sao giống như bị chân linh chi quang dẫn dắt, lấy một loại kỳ diệu vận luật xoay quanh, tụ lại, đúc lại, dần dần hóa thành chân linh ngoại vi một tầng nhàn nhạt vầng sáng, thành chân linh một bộ phận. Điểm sáng dịu dàng bao vây lấy chân linh hạch tâm, lại không chút nào nhiễu thuần túy. Điểm sáng này là ta tất cả ký ức cùng tình cảm, bọn chúng đều thành ta chân linh một bộ phận, lại không còn là liên lụy, ngược lại làm cho thần hồn nhiều chút nội tình. Lạc Trần trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta giống như không thông qua kim thân liền có thể cảm giác được mình chi lực, còn có những cái kia vô hình tuyến là pháp tắc chi lực sao? Ta đây là tránh thoát gông cùm xiềng xích, đây chính là phá rồi lại lập, dục hỏa trọng sinh niết bàn. Hắn cảm khái vô hạn, cảm giác chính mình trọng sinh hồn thể có người nhiệt độ, người tình cảm, lại tựa hồ như lại tránh thoát phàm gông cùm xiềng xích, dường như có vô cùng chi lực. Sâu trong thức hải, thái hư hồn thụ giãn ra cánh lá, nhàn nhạt cựu thải quang mang chân linh chi quang quấn dao, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Chu hồn kiếm treo tại một bên, thân kiếm chạy xuôi cùng chân linh cộng minh thanh huy, hơi liễm phong mang so trước kia càng thêm cô đọng. Ta niết bàn nên tính là thành công a. Cái này cửa thứ ba xem như đi qua sao? Lạc Trần nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chân linh chi quang theo hắn ý niệm chậm rãi thu liễm, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hạt sen lớn nhỏ thuần trắng hạt châu. Hạt châu chung quanh quẩn lấy nhàn nhạt kim quang, vững vàng treo tại trong thức hải, tĩnh mịch mà uy nghiêm. Cung, chúc mừng. Chúc mừng công tử niết bàn thành công. Tịch diễn chi hỏa thanh âm tại thức hải vang lên, mang theo rung động cùng kích động rung động. Quá trình rất hiểm, ta cơ hồ vẫn lạc, chỉ còn một sợi yêu ớt hồn tức tại vô biên trong bóng tối phiêu đãng, chỉ nhớ rõ chân linh hai chữ. Lạc Trần nhàn nhạt đáp, trải qua sinh tử, hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Công tử khiêm tốn, ngài rất để cho ta chấn kinh, ngài là sẽ không vẫn lạc. Nếu ngài tâm quang châu bảo hộ không được kia sợi hồn tức, ngài kim thân tự sẽ bảo hộ. Coi như vạn nhất kim thân cũng không tốt, ngài trên thân tất nhiên còn có ta không biết rõ kinh khủng tồn tại. Ngài là vạn cổ đến nay, cái thứ nhất lâm vào yên lặng chi cảnh, còn có thể chính mình tránh ra. Ngài nhất định có thể trở thành sáng lập thế giới mới tinh sáng thế thần minh. Tịch diễn chi hỏa ngữ khí biến 10 phần cung kính. Lạc Trần nao nao. Những cái kia cổ lão thần minh không phải cũng trải qua dạng này niết bàn sao? Không, mỗi người lịch luyện cũng khác nhau, nhưng có một chút giống nhau, không ai dám để cho mình lâm vào trong yên lặng. Những cái kia thần minh thí luyện lúc, ít nhất cũng là tiên vương cảnh, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì thanh tỉnh, sẽ không lâm vào trong yên lặng. Ngay cảnh giới thấp, có thể ngài vậy mà lâm vào yên lặng sau, còn có thể tránh ra. Cái loại này tính bền dẻo cùng cơ duyên, cử thế vô song. Trải qua yên lặng, ngài chân linh so bất kỳ thần minh sơ thành lúc đều càng tinh thuần, đây mới là thuần túy chân ngã chi cảnh. Ngài phàm hồn chân chính lộ sát thành thần hồn. Ngài là vạn cổ duy nhất. Tịch diễn chi hỏa cực điểm ca ngợi chi tử, cũng không biết như thế nào khích lệ tốt. Ta ơn tiền bối, để cho ta ngưng luyện chân linh, tìm tới chân ngã, tạo thành thần thật hồn. Lạc Trần nhìn qua trong thức hải chân linh châu, trong lòng ấm áp dần dần sinh. Phàm hồn đã diệt, thần hồn mới sinh, đốt sạch là gông cùm xiềng xích, trọng sinh chính là nguồn gốc, là chân ngã. Thức hải thanh minh, chân linh vững chắc, niết bàn cuối cùng thành. Niết bàn một quan, tịch diễn chi hỏa rèn luyện ra cứng rắn nhất chân linh, từ đó về sau, không người có thể dao động bản tâm của hắn, càng không người có thể hủy đạo tâm của hắn. Không phải nói ngưng ra chân linh liền có thể chạm đến thần minh cánh cửa sao? Thế nào không có cảm giác tới cái khác dị động? Hắn nghĩ ngợi, trong vô thức xem bản thân. Mười khỏa kẹt tại cựu xích cựu trói buộc linh căn tiểu thụ, lại trong bất chi bất giác dài đến nhất trượng có thừa. Lục dường như bích ngọc, đỏ như lưu hỏa, hoàng như rực rỡ kim. Mười khỏa tiểu thụ riêng phần mình quanh quẩn lấy khác biệt màu sắc linh quang, bóng ánh sáng long lanh. Niết bàn lại nhường linh căn đều trưởng thành, chỉ kém điểm cơ duyên, liền có thể dài đến nhất trượng một cao, cảnh giới của ta liền có thể bước vào phàm tiên cảnh. Lạc Trần âm thầm thích thú. Thân thức quét đến tiểu toàn qua, trong lòng lại đột nhiên không còn, đang điền tiểu toàn qua phía trên, không không như dã. Nguyên bản một mực lặng lặng ngồi ngay ngắn nhỏ tự nhiên kim thân lại biến mất không thấy hình bóng. Ngoa tạo, ta kim thân đâu? Hắn giật mình, chân linh đều đi theo run rẩy. Vội cái gì? Thức hải bên trong đống nhiên vang lên tiểu tự nhiên thanh âm quen thuộc. Ngưng ra chân linh sau, ngươi ta liền có thể hòa làm một thể rồi. Hiện tại, ta và ngươi một thể. Đương nhiên, nếu ngươi muốn cho ta đơn độc hiện thân, tâm niệm vừa động liền có thể hòa làm một thể. Lạc Chân nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình quanh thân cựu thải hào quang rực rỡ, như khoác lên tầng lưu động thần áo, cả người giống như thần chi, cùng kim thân hiện thế lúc giống nhau như lúc. Đầu ngón tay hắn khẽ run, có thể rõ ràng chạm đến giữa thiên địa lưu chuyển minh chi lực. Còn có những cái kia từng mơ hồ cảm giác pháp tắc mạch lạc, giờ phút này rõ ràng đến dường như đưa tay có thể đụng, là hợp làm một thể. Tiểu tự nhiên thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng. Lúc trước ngươi lâm vào tịch diệt tiên lặng lúc, ta sợ tâm quang châu bảo hộ không được ngươi, sớm liền bám vào ở trên thân thể ngươi. Bất quá vô dụng ta ra tay, tâm quang châu liền chặn kia nguy cơ. Bây giờ ngươi ngưng ra chân linh, thần hồn thành căn cơ chân chính, ngươi ta tự nhiên là dung hợp. Lại nói, chúng ta vốn là nên một thể, chỉ là ban đầu phàm hồn chế ước, không thể dung hợp. Là như thế này a? Lạc Trần trong lòng lo nghĩ tiêu tán. Kim thân cùng bản thể dung hợp, ta xem như thành thần sao? Hắn kìm lòng không được phát ra âm thanh. Chương 692, có tính không thành thần, chương 692, có tính không thành thần. Đại thụ hạ, Lạc Trần ngồi xếp bằng, sáng chói cựu thải kim quang theo quanh thân đẩy ra, giống như thần chi. Cả phiến thiên địa đều bị nhiễm lên ôn nhuận cựu thải quang trạch. Quang mang này dường như có gột rửa vạn vật tinh khiết chi lực, những nơi đi qua, trung quanh u lâm ở giữa quần quần chướng khí không còn sót lại chút gì. Những cái kia nguyên bản giữa khu rừng du đã hỗn hỏa, giờ phút này cũng dọa đến run lẩy bẩy, ngọn lửa co lại thành một đoàn, hoảng hốt chạy bừa bốn phía chạy trốn. Chướng khí tan hết, kim quang chiếu rọi, một chương che kín khe rãnh giản mùa khuôn mặt theo đại thụ bên cạnh chậm rãi hiện hiện, chính là bảo hộ hồn hỏa huyền cổ lao ý thức. Hắn đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trần trên người cựu thải thần quang, bờ môi run rẩy. Hắn lại thật quá niết bàn quan. Cái này thần quang là thành thần hiện ra. Hắn lại lắc đầu, trên khuôn mặt giàn mua viết đầy hoang mang. Không đúng, khí tức tuy mạnh, lại không thần minh uy áp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồn hỏa huyên bên ngoài, hồn hỏa mạn thiên phi vũ, sóng nhiệt lôi cuốn lấy đốt hồn đốt hơi thở đập vào mặt. Thật nha, Mạc Tà Nhi cùng Lang Cật Thảo cùng mấy tên bá thiên vệ đang dốc hết toàn lực đi đến sông, thật là, mỗi tiến lên trước một bước đều dị thường gian nan. Lang Cật Thảo cùng mấy tên bá thiên vệ mặc dù chiến lực không kém, có thể hồn hỏa quỷ dị, hữu lực cũng làm không lên. Mấy người bị vô không bất nhập hồn hỏa làm cho đỡ trái hở phải, toàn bộ nhờ Thận Nha chống ra hồn lực hộ cháo đau khổ chèo chống, đem hồn hỏa ngăn khuất bên ngoài. Thận Nha đi ở trước nhất, hồn lực tiêu hao rất nhiều, bờ môi đã mím lại trắng bệnh. Mạc Tà Nhi bạn tại nàng bên cạnh, ỷ vào tinh nguyệt quần hộ thể, váy áo bên trên tinh quang lưu chuyển, hồn hỏa khó mà cẩn thân, hơi có vẻ thong dong chút, thế nhưng cần hao phí đại lượng linh lực. Đám người gian nan tiến lên, hồn hỏa càng ngày càng dày đặc, thành đoàn hỏa diễm tư tư rung động, không ngừng vọt tới hồn lực hộ cháo, cơ hồ muốn đem vòng bảo hộ ép tới biến hình. Nhất định phải cứu công tử. Thận Nha quát tầm lên, liều mạng chống đỡ lấy hồn lực hộ cháo. Liều mạng. Tất cả mọi người đỏ mắt, liều mạng hướng hồn lực che đậy bên trong rót vào hồn lực. Không ai xách lui lại lời nói, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm U Lâm chỗ sâu, dù là vòng bảo hộ lúc nào cũng có thể vỡ nát, hồn phi phách tán, vì cứu Lạc Trần, cũng nhất định phải được ăn cả ngã về không. Đúng lúc này, Thận Nha bỗng nhiên toàn thân run lên, cặp kia ảm đạm con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Công tử. Là công tử khí tức. Kia sợi yếu ớt hồn tức trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh. Thật. Lang Cật Thảo cùng Mạc Tà Nhi cơ hồ trăm miệng một lời, vội vàng trở lấy xác nhận. Là thật. Thận Nha dùng sức gật đầu, nước mắt bỗng nhiên không có dấu hiệu nào lăn xuống, lại nhếch miệng cười lên. Ta sẽ không cảm ứng sai, kia hồn tức rất ổn, so trước đó mạnh gấp trăm lần không ngừng. Công tử hắn không có việc gì. Nói, nàng rốt cuộc nhịn không được, chân mềm nhũn liền ngã ngồi tại trong bụi cỏ, hồn lực hộ cháo run run rẩy rẩy, kém chút tiêu tán. Lang Cật Thảo thấy thế, căng cứng mặt trong nháy mắt lỏng, lập tức nhướng mày, quả quyết quát. Rút lui. Chúng ta lui ra ngoài. Lại rông dài, hồn lực hao hết liền nguy hiểm. Công tử đã vô sự, chúng ta chờ hắn ở bên ngoài chính là. Thận Nha, chúng ta đi ra bên ngoài chờ công tử. Mạc Tà Nhi đỡ dậy Thận Nha. Đám người không do dự, quay người hướng ra bên ngoài thối lui. Lạc Trần thức hải bên trong, tịch diễn chi hỏa ảm đạm rất nhiều, ngọn lửa lảo đảo muốn ngã. Công tử, ta đã hoàn thành sứ mệnh, nên cáo biệt. Cáo biệt. Lạc Trần khẽ giật mình, vội vàng truy vấn. Tiên bối, ta xông qua ba cửa ải, lúc trước nói tinh thuần hồn lực còn chưa thực hiện. Còn có, ta trạng huống này, đến cùng có tính không thành thần. Ngọn lửa có chút nhảy lên, suy yếu đáp lại nói. Hồn hỏa huyên bảo hộ ý thức, chắc chắn đem tinh thuần hồn lực dâng lên. Về phần thành thần, ngài giống như thành, lại hình như không thành. Tình hình như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua. Ngọn lửa quang mang lại yếu đi mấy phần, thanh âm càng thêm suy yếu. Ngài kim thân cùng bản thể tương dung, hẳn là có thể lợi dụng cùng trường khống pháp tắc, thậm chí có thể đụng vào kia hư vô mở mịt minh minh chi lực. Đây vốn là thần minh mới có thể làm đến, theo lý thuyết là thành thần minh. Thật là, giữa thiên địa không nửa phần dị tượng, cái này cho thấy ngài không có đạt được trong cõi u minh sát minh. Không có đạt được sát minh, ngài liền không có đủ thần minh uy năng, cuối cùng tính không được chân chính thần minh. Có lẽ, ngài muốn thành chính là sáng thế chi thần. Cái loại này thần vị cần tích lũy công đức tín ngưỡng, hoặc là sát phạt chi lực, ngài bây giờ đều không đủ. Lại có lẽ phiến thiên địa này bản thân phong cấm, bản thân nó khí vận không đủ để chèo chống sáng thế thần minh sinh ra. Hoặc là ngài tu vi chưa tới, thậm chí khả năng thiên đạo trong bóng tối hộ ngài, không muốn ngài quá sớm bại lộ. Ngọn lửa ấp úng, rung động đến lợi hại hơn. Ta cũng làm không rõ nguyên do trong đó. Lạc Trần nhìn qua dần dần ảm đạm ngọn lửa, ngữ khí mang theo rõ ràng cảm kích. Lại một lần nữa cảm tạ tiền bối, lần này tương trợ, Lạc Trần vĩnh thê không quên, chỉ mong ngày sau còn có gặp nhau kỳ hạn. Hắn cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng không tiếc nuối. Không thành thần liền không thành thần, lúc đầu tiến phần hồn U Lâm chính là vì cứu Sở Như Ngọc đám người, có thể cầm tới hồn lực như vậy đủ rồi. Trong cõi u minh, vậy mà ngưng tụ thành chân linh, đây đã là cơ duyên to lớn. Ngọn lửa lơ lửng không cố định, dần dần ảm đạm. Không gặp được rồi. Ta vốn là tịch diệt cùng diễn hóa chi lực ngưng ra linh thức, không thuộc về thế gian này. Trong cõi u minh, ta mang theo sứ mệnh đi vào phiến thiên địa này, nhường phiến thiên địa này lại sinh ra một vị sáng thế thần minh. Ai, đây là phiến thiên địa này có thể tồn tại đi xuống ít đòi hy vọng. Ngài đã chịu đựng qua niết bàn, ngưng ra chân linh, chính là thiên định cơ duyên. Mặc dù tạm thời còn chưa thành thần, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành. Chỉ mong ngài có thể cho Thiên Huyền mang đến sinh cơ. Thực sự không được, ngài nhất định phải chạy thoát. Ngọn lửa khẽ đung đưa, giống như là đang cáo biệt, trong thanh âm không có tiếc nuối, chỉ có thoải mái. Ta hoàn thành sứ mệnh, nên mỉm cười tịch diệt. Tiếng nói hạ thấp thời gian, yếu ớt tịch diễn chi hỏa dần dần hóa thành nhỏ vụn vụn ánh sáng, tiêu tán tại thức hải bên trong. Chỉ có một sợi nhàn nhạt dư ôn còn quanh quẩn tại chân linh trung quanh, phản phất tại uy mắng nói một trận vượt qua vô tận tuế nguyện sứ mệnh, rốt cục tại lúc này kết thúc. Lạc Trần nhìn qua ngọn lửa tiêu tán phương hướng, tim hơi chát chát. Ta ơn tiền bối, ngài đem tịch diệt cùng diễn hóa chi lực dung nhập ta chân linh, ngài mới tịch diệt. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ âm vang. Tiền bối yên tâm, bất luận ta cuối cùng có thể hay không trở thành sáng thế thần minh, Thiên Huyền Đại Lục phương thiên địa này, ước vạn vạn tương sinh, ta chắc chắn đem hết toàn lực bảo hộ. Cái này không chỉ là hứa hẹn, cũng là ta bản tâm, khắc ở ta chân linh bên trong. Dứt lời, đầu ngón tay hắn nhẹ ngưng, quanh thân sáng chói cửu thải kim quang nội liễm, chỉ có mi tâm một chút chân linh chi quang như ẩn như hiện. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sáng ngời. Chúc mừng công tử liền qua ba cửa ải, niết bàn công thành. Cái kia đạo cổ lao ý thức mông lung quang ảnh chậm rãi trôi nổi đến gần, hư ảo trên gương mặt giàn mua, khe danh tung hoành nếp nhăn đều giãn ra. Có thể xác định, ngài chính là ta canh giữ ở nơi đây vô tận thời gian, đau khổ chờ thiên mệnh chi nhân. Đa tạ công tử, ngài rốt cục để cho ta bình thường trở lại. Lạc Trần có chút không người thi lễ, ngữ khí khiêm tốn. Tiền bối quá khen rồi, chỉ là vãn bối còn có một chuyện không rõ, là ai nhường ngài ở đây chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng? Gián mua khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần mờ mịt. Công tử tha thứ lão hủ ngu dốt, việc này lão hủ thực sự không biết. Tự sinh ra ý thức lên, ta liền chỉ lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn, canh giữ ở nơi đây. Sứ mạng duy nhất chính là chờ đợi một vị có thể cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục sáng thế thần minh xuất hiện. Lạc Trần chậm rãi gật đầu, cũng không nói tiếp. Lúc này, bất luận chính mình là đã định trước nhân vật chính, vẫn là bị đại lao an bài quân cờ, đều đã không trọng yếu nữa, bảo hộ Thiên Huyền bản tâm đã định, liền đi xuống. Quang Ảnh hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí thêm mấy phần trịnh trọng. Công tử, vừa rồi lão hủ mặc dù lấy trận pháp che lấp, có thể ngài bắn ra cựu thải thần quang quá mức hung hực, sợ đã gây nên quanh mình dị động. Ta cái này dẫn ngài tiến về thần hồn bí cảnh, tránh cho phiền toái không cần thiết. Làm phiên tiền bối, mời đằng trước dẫn đường. Lạc Trần đưa tay ra hiệu, ngữ khí khiêm tốn. Chương 693, U Minh Hà Lô Đen, chương 693, U Minh Hà Lô Đen. Phần hồn u lâm bên ngoài, nồng đậm sát khí bên trong, một đám mây màu trên không trung chậm rãi phiêu dãng. Đám mây phía trên, Doanh Thiên hai con ngươi nặng như hàn đàm, vô ý thức giao động hồng mông phiến, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm u lâm chỗ sâu. Bên cạnh hắn, Vân Tú váy tay áo bồng bềnh, trong tay thiên cơ tháp vầng sáng lưu chuyển. Hai người sau lưng, Thiên Cơ Tử vướt vướt râu bạc trắng, lỗ tai khẽ động, cảnh giác thám thính lấy bốn phía thanh âm. Doanh Thiên đưa mắt nhìn thật lâu, trầm giọng dặn dò nói: "Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ta vào xem." Thiên Cơ Tử liền vội vàng tiến lên một bước. "Công tử, không thể mạo muội tiến vào." U Lâm quỷ dị, quang diệu tàn hồn trốn vào trong đó, tất nhiên bị hồn hỏa thôn phệ. Hiện tại, đều cảm giác không thấy hắn hồn tức, nhất định là diệt. Doanh Thiên hồng mông phiến hất lên, cắt ngang hắn: "Nhất định phải đi vào, không tận mắt nhìn thấy quang diệu tàn hồn chôn vùi, ta không yên lòng." "Ngươi biết, hắn biết được chút thế gia bí mật, như tổn không trung thực, sẽ mang đến bất trắc, nhất định phải trừ chi. Hơn nữa, vừa rồi kia cựu thải quan mang, ta cũng nhất định phải tự mình điều tra." Đại mạc một trận chiến, đại trận sụp đổ lúc, quang diệu nhục thân vỡ vụn, có thể hắn thần hồn bỏ chạy sau, lại không tìm đến Doanh Thiên bọn người, cái này rất kỳ quặc. Doanh Thiên phát hiện sau, một mực truy tung quang diệu hồn tức, vừa mới đuổi tới nơi đây, chỉ thấy phần hồn lũ lâm chỗ sâu, có cựu thải quang mang nở rộ. Về phần Trung Châu Hoàng Thành thỉnh thoảng hiện thân Doanh Thiên cùng Vân Tú, đương nhiên là giả, là lừa gạt người chướng nhãn pháp. Thiên Cơ Tử lắc đầu: "Công tử, phần hồn lũ lâm chỗ sâu hung hiểm, chúng ta vẫn là canh giữ ở bên ngoài cho thỏa đáng. Quang diệu tàn hồn dù cho bất diệt, trốn tới lúc, chúng ta cũng có thể diệt đi. Về phần vừa mới xuất hiện cựu thải quang mang, công tử cũng không thể nhớ thương, quang mang mặc dù cháy mạnh, lại không chí bảo khi xuất hiện trên đời thiên địa linh vận, tuyệt không phải chí bảo xuất thế." Doanh Thiên đáy mắt hàn mang lấp lóe: "Không, ta không phải nhớ thương chí bảo, ta hoài nghi kia cựu thải quang mang cùng Tiểu Bá Thiên có quan hệ." Thiên Cơ Tử trong mắt hiện ra nghi hoặc: "Không thể a, Tiểu Bá Thiên tại Hắc Tùng Nhai lúc nở rộ qua cựu thải quang mang không giả, có thể cùng vừa mới xuất hiện hoàn toàn không giống. Vừa mới xuất hiện quang mang, thường nhân là không bạo phát ra được, huống hồ cũng cảm giác không đến khí tức của hắn. Lại nói, hắn tại Đại Mạc thụ trọng thương, tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể tới phần hồn lũ lâm?" Vân Tú mày ngài nhíu chặt, trong tay thiên cơ tháp nâng lên một chút. "Thiên, Tiểu Bá Thiên không có khả năng ở bên trong. Vừa rồi cựu thải quang mang xuất hiện lúc, ta thiên cơ tháp nhẹ giọng vụ vụ. Chỉ có thần lực khả năng gây nên tiểu tháp dị động, coi như Tiểu Bá Thiên kim thân còn tại, có thể hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy thành thần. Huống hồ, không có bất kỳ cái gì thiên địa dị tượng xuất hiện, hắn không có khả năng thành thần. Nếu như bên trong có không hiểu tồn tại, mà muội đi vào, sẽ rất nguy hiểm." Doanh Thiên lông mày nhướng lên, ngữ khí không thể nghi ngờ: "Không, ta có cảm giác mãnh liệt, cựu thải quang nhất định cùng Tiểu Bá Thiên có quan hệ. Hắn liền tại bên trong. Các ngươi bên ngoài chờ đợi, truyền lệnh Sở Hùng bọn người tới gần, ta vào xem." Lời còn chưa dứt, hắn hồng mông phiến nhoáng một cái, thân ảnh không thấy. U Lâm chỗ sâu, hắc vụ quần quần không ngớt, cổ lao ý thức quang ảnh tại trong sương mù chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển, Lạc Trần mộng như ý hộ thân, theo sát phía sau. Đi tới hiện ra đen nhánh quỷ quang sông lớn bên cạnh, quang ảnh dừng lại, ngựa khí ngưng trọng: "Công tử, đây cũng là U Minh Hà bến đỏ. Thuận sông phiêu lưu, liền có thể đến có dấu tinh thuần hồn lực chi địa. Chỉ là từ trước không người đặt chân, còn lại tưởng tình ta cũng không biết." Quang ảnh dừng một chút, ánh mắt đảo qua mặt sông lao nhanh âm sát. U Minh Hà âm lực có thể nặng vạn vật, tu sĩ tầm thường dừng chân tức chìm vào trong sông, hóa thành xương khô, vĩnh viễn tịch diệt. Nhưng công tử kim thân cùng bản thể tương dung, lại ngưng ra chân linh, chỉ cần lấy hồn lực hộ cháo hộ thân, liền có thể tại mặt sông đồng bền không ngại. Lạc Chân nhìn qua mặt sông cuồn cuộn ám đảo, thấp giọng nói câu: "Đa tạ." Hắn tâm niệm khẽ động, cửu thải hồn lực hộ cháo lặng yên triển khai, hồn lực lưu chuyển ở giữa, đem quanh mình sát khí toàn bộ ngăn cách bên ngoài. "Công tử." Cổ lao ý thức hình như có dặn dò, lời mới vừa ra miệng, lại vẻ mặt đột biến. "Công tử, có người xông vào." Thanh âm của hắn biến gấp rút. Ngài lúc trước diệt kia ba đạo lửa, hồn hỏa huyên nguyên bản kinh khủng lực uy hiếp đã lớn giảm. Ta vốn là chỉ là một sợi ý thức, không có gì thực sự chiến lực. Nếu là có đại năng xuống tới, bình thường hồn hỏa khó mà kháng cự, sợ là phiền toái không nhỏ. Ngươi nhanh đi chỗ kia, mau chóng thu lấy những cái kia tinh thuần hồn lực, chậm thì sinh biến. Lạc Trần thân hình chỉ là nhỏ không thể thấy trì trệ, hai đầu lông mày không thấy nửa phần bối rối, trầm giọng nói: "Tiên bối, như tới thật sự là đại năng, ngài liền trốn, không cần quan tâm đến nó làm gì, chờ ta đi ra chính là." Lời còn chưa dứt, bị hồn lực vầng sáng bao khỏa mộng như ý, đã lặng yên hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ, nhẹ nhàng trôi tại hiện ra u quang sơn hắc hà trên mặt. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, vững vàng đạp vào thuyền nhỏ. "Công tử chấm đã." Cổ lao ý thức quang ảnh bởi vì vội vàng mà có chút vặn mèo. "Ta mới vừa rồi còn chưa nói xong, ngài không được đem chỗ kia tinh thuần hồn lực toàn bộ lấy đi. Nếu là toàn lấy đi, sợ rằng sẽ cùng minh giới kết xuống nhân quả lớn lao, khó tránh khỏi ngày sau thượng giới minh giới tìm ngài phiền toái. Ngài không có thực sự trở thành sáng thế thần minh trước đó, rất nhiều thần uy không cách nào thi triển, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Thượng giới minh giới.
Biết.
Tạ ơn tiền bối. Lạc Trấn Dương giương tay, tâm niệm vừa động, thuyền nhỏ đã theo chạy xiết nước sông, qua trong giây lát biến mất tại đậm đặc hắc vụ bên trong. Vẫn Tuế Uyên gặp qua Thiên Huyền còn sót lại minh giới người, Lý Phú Quý còn ở lại nơi đó, Mị Cơ còn tại tình quan bên trong, cũng không biết hai người bọn họ thế nào. Đến lúc đó, nhìn tình huống, giữ lại chút hồn lực không lấy mà thôi. U Minh Hà bên trên, Lạc Trần một bên suy tư, một bên linh lực cùng hồn lực xen lẫn trào lên, thuyền nhỏ phá vỡ tầng tầng hắc vụ, nhanh như điện chớp xuôi dòng mà xuống. Như mực nước sông hiện ra quỷ dị u quang, hắc vụ bên trong thỉnh thoảng có hàng loạt vặn vẹo hồn ảnh đánh tới, có thể giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đụng vào hồn lực hộ cháo liền hóa thành khói xanh tiêu tán. Trong nước có vô số trắng bệnh vươn tay ra, muốn đem thuyền nhỏ chảnh vào trong nước, có thể gặp phải bao khỏa tại thuyền nhỏ bên ngoài cựu thải hồn quang, liền nhao nhao vỡ vụn thành nhỏ vụn hồn mảnh. Lạc Trần đứng ở thuyền đầu, có thể rõ ràng cảm giác được vô số tàn hồn tại dòng nước bên trong chìm nổi. Thiên Huyền bị chém đứt luân hồi, những này tàn hồn vĩnh thê không thể siêu sinh, chỉ có thể bị luyện thành hồn lực, cũng là đủ đáng thương. Hắn hai đầu lông mày lướt qua một tia thương xót, không khỏi nghĩ lên thượng giới những cái kia ngồi ngay ngắn thần tọa người cầm quyền, là bảo đảm thần vị không tiếp chặt đứt luân hồi, còn muốn đem Thiên Huyền đại lục hoàn toàn hủy diệt. Ước vạn vạn thương sinh trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, vì bảo đảm vị trí kia dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngây thơ nên thay đổi một chút. Lạc Trần nhẹ nhàng than thở. Một canh giờ sau, thuyền đi gấp hơn, phía trước hắc vụ bên trong mơ hồ lộ ra một tòa núi lớn hình dáng. Trên mặt sông làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện đại sơn? Hắn đang ngưng thần dò xét, đã thấy phía trước nước sông thẳng tắp tràn vào chân núi, liền không thấy tung tích. Dòng sông nhập đại sơn dưới chân liền ngăn nước, hẳn là nơi đây chính là có dấu tinh thuần hồn lực địa phương. Sao có thể một chút cũng cảm giác không đến tinh thuần hồn lực? Hắn nhíu mày, quanh thân hồn lực hộ cháo quang mang so lúc trước càng tăng lên 3 phần. Đang suy nghĩ lấy, đại sơn dưới chân mặt sông đống nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ, một cái đại hắc động như vô hình miệng lớn đột nhiên mở ra. Một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên bộc phát, nguyên bản chảy xiết nước sông trong nháy mắt bị kéo tới điên cuồng gào thét lên, hướng phía đen nhánh cửa hàng mạnh rót. Quả nhiên quỷ dị. Lạc Trần phản ứng nhanh như điện quang thạch hỏa, tại sắp rơi vào lỗ đen sát na, ngọc như ý thuyền nhỏ trong nháy mắt hóa thành tâm chắn bao trùm toàn thân. Chương 694, vô tận hồn lực, chương 694, vô tận hồn lực. Lạc Trần bên tai tiếng nước như sấm, theo nước chảy xiết, cấp tốc rơi vào đen nhánh thâm nguyên. Hắn mi tâm chân linh chi quang có chút lấp lóe, vững vàng đem thân hình định tại loạn lưu bên trong. Hồn lực hộ cháo cùng ngộng như ý chăm chú bao lấy quanh người hắn, đem cùng loạn dòng nước cùng âm sắt ngăn cách bên ngoài. Kinh khủng hấp lực hạ xuống không bị khống chế, hắn lại không có nửa phần chật vật. Không biết trong bóng đêm rơi xuống bao lâu, bên hai tiếng nước dần dần thưa thớt, cho đến hoàn toàn trừ khử, tiếng nước biến thành gào thét âm phong. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, hai chân vậy mà đạp tới một khối ôn nhuận lại kiên cố chi địa, tựa hồ là một cái cứng cỏi bình chướng. Lạc Trần cúi người, đầu ngón tay sờ nhẹ bình chướng, bình khí ngưng thần, có thể cảm giác được phía dưới nồng đậm hồn lực chấn động. Đây là một đạo vô hình bình chướng, phía dưới chắc hẳn chính là cất giấu tinh thuần hồn lực chi địa. Tốt nhất không cần cường lực phá giải bình chướng, nếu không hồn lực chắc chắn tràn ra ngoài. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt, chỉ có liệt hồn giống như sát khí cuồn cuộn, đâm vào hồn lực hộ cháo bên trên, phát ra trận trận nhỏ vụn tê minh. Trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng chỉ có thể dò ra mấy trượng xa, nhìn không ra nơi đây phải chăng có đại trận. Lạc Trần ngưng mắt suy nghĩ một lát, tâm niệm vừa động, tâm quang châu hiện lên ở đỉnh đầu. Nhu hỏa tâm quang bỗng nhiên nở rộ, 10 trượng bên trong sáng như ban ngày, quanh mình tới lui âm sát bị quang mang bức lui, nhao nhao tán loạn. Hắn mũi chân điểm nhẹ vô hình bình chướng, dọc theo một cái phương hướng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thần thức như mạng nhện trải rộng ra, tra xét rõ ràng phải chăng có trận nhãn hoặc điểm yếu. Không biết đi được bao lâu, hắn một mực hết sức chăm chú, lại không có bất luận phát hiện gì. Bình phong này, dường như là tinh thuần hồn lực ngưng tụ thành thực chất, tựa như là tự nhiên hình thành, không một chút trận nhãn mà theo. Lạc Trần lông mày phong cao lại, xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Hắn dừng bước lại, tâm niệm vừa động, thái đao đã vững vàng nắm trong tay. Cánh tay xoay tròn, đột nhiên một đao bổ vào bình chướng bên trên, lại như chém vào không khí bên trên. Thái đao giống như chém vào đi, có thể bình chướng lông tóc không tổn hao gì, liền nửa phần tiếng vang cũng không truyền ra. Hồn lực đồ vật dùng hồn kiếm ứng đối. Hắn không tiếp tục dùng khai thiên phủ cùng lạc nhật cung nếm thử, ánh mắt nhìn chăm chú bình chướng, chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một chút hàn mang. Siêu một tiếng, chu hồn kiếm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kiếm khí gào thét mà ra, kim sắc kiếm mang đống nhiên tăng vọt. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, bình chướng lại như phá sợi thô giống như bị đâm ra một cái lỗ thủng. Không đợi bên trong hồn lực tràn ra, Lạc Trần thân hình đã như du ngư trôi vào, trong nháy mắt bị đậm đến tan không ra hồn lực bao khỏa. Chu hồn kiếm trải qua niết bàn, cũng lây dính tịch diễn chi hỏa minh minh chi lực, sớm đã xưa đâu bằng nay, tùy tiện phá vỡ bình chướng. Lạc Trần sau lưng, quần quần hồn lực vừa muốn theo lỗ thủng chỗ tràn ra, kia lỗ hổng đã ở hồn lực tự ẩn huyền diệu chi lực hạ sát na khép lại, kín kẽ. Phát đạt, lần này thật phát đạt. Lạc Trần phiêu phủ ở như thể lỏng giống như tinh thuần hồn lực trong hải dương, cảm giác được lưu chuyển hồn lực dường như vô cùng vô tận, vô biên bát ngát, đè nén không được trong lòng vui mừng như điên, ánh mắt sáng trưng. Có kia hồn lực bình chướng che lấp, hồn thụ thu nạp hồn lực lúc, coi như náo ra lạc hoàng thành như vậy dị tượng, ngoại giới cũng sẽ không phát giác được nửa phần động tĩnh. Ân, tốt chờ mong hồn thụ cành lá rậm rạp dáng vẻ. Hắn khẽ môi giơ lên một vệt chờ mong, trực tiếp tại quần quần hồn lực trong hải dương khoanh chân ổn thỏa. Thái hư hồn thụ, hôm nay liền để ngươi hoàn toàn ăn no. Lời còn chưa dứt, thức hải bên trong sớm đã kìm nén không được thái hư hồn thụ đột nhiên giãn ra, thân cây cành lá rỉ rào rung động. Lấy Lạc Trần làm trung tâm hồn lực vòng xoáy trong nháy mắt xoáy lên, vô tận tinh thuần hồn lực bị liên tục không ngừng cuốn vào vòng xoáy, điên cuồng tràn vào hồn thụ bên trong. Mắt Trần có thể thấy, hồn thụ tại hồn lực tầm bổ hạ phi tốc sinh trưởng, thân cây chậm rãi biến lớn, non nớt chạc cây không ngừng hướng lên nhảy lên thăng, toát ra mầm non từng mảnh lá cây chậm rãi lớn lên. Mãnh liệt hồn lực như phong ba giống như xung kích thức hải, Lạc Trần chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn bị sinh sinh căng nước, toàn thân cũng bao phủ đang đau nhức bên trong. Có thể treo tại trong thức hải chân linh huỳnh quang lập lòe, nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy linh đại thanh minh. Nếu không phải lúc trước kinh nghiệm niết bàn rèn luyện, ngưng luyện ra chân linh, thức hải hàng rào tái tạo sau lại cứng cỏi vô số lần. Dù cho như vậy như biển dường như triều tinh thuần hồn lực cho dù đưa tới cửa, ta cũng không dám như thế tùy ý hấp thu. Lạc Trần đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Thái hư hồn thụ dường như ngại thôn vệ hồn lực tốc độ quá chậm, lại chậm rãi bay ra thức hải. Mới vừa vào hồn lực hải dương, liền đột nhiên giãn ra thân cảnh, nguyên bản hơn một xích cao tiểu thụ đột nhiên tăng vọt, qua trong dây lát hóa thành che khuất bầu trời thông thiên đại thụ. Vù vù âm thanh bên trong, một cái to lớn thôn vệ vòng xoáy bỗng nhiên xoáy lên, vận tốc quay nhanh đến mức cơ hồ lôi ra tàn ảnh, quần quần hồn lực như thiên hà cuốn ngược, bị đại thụ điên cuồng thôn tính mà vào. Lạc Trần cũng không nhàn rỗi, từng tia từng sợi tinh thuần hồn lực liên tục không ngừng tràn vào thể nội, phong phú thức hải. Chỉ là hắn điểm này hấp thu lượng, so với hồn thụ kia thôn tính chi thế, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Đây quả thực là nghịch thiên cơ duyên. Như vậy xuống dưới, chờ hồn thụ hoàn toàn ăn no, ta hồn lực tựa như giang hải giống như không kiệt. Chỉ cần không gặp cực đoan tình huống, linh lực của ta vốn là tới gần vô hạn. Ta giống như phi thường châu bò a. Lạc Trần đáy mắt dạng lấy không ức chế được ý cười, trong lòng đắc ý. Hồn hỏa huyên bên trong, nồng như mực nước chướng khí quần quần không ngớt. Doanh Thiên chậm rãi đi xuyên qua u lâm bên trong, vẫn như cũ ung dung nhẹ lay động hồng mông phiến. Có hòa hợp hồng mông ý ẩn phòng ngự lồng ánh sáng bảo hộ, bình thường hồn hỏa căn bản không làm gì được hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua quanh mình vặn vẹo cây gỗ khô cùng nhảy vọt hồn hỏa, lông mày phong cao lại. Đây chỉ là một rèn luyện hồn lực địa phương sao? Thế nào cảm giác chẳng phải đơn giản? Quan Diệu tàn hồn rõ ràng xâm nhập nơi đây, giờ phút này lại hoàn toàn không có hồn tức chấn động, là bị hồn hỏa trực tiếp luyện hóa thành hư vô. Như vậy kết cục cũng là bất đi không ít phiền toái. Suy nghĩ vừa dứt, cựu thải quang mang hình ảnh lại tại trong đầu hiện hiện. Cựu thải quang nhất định cùng Lạc Trần tương quan, nói không chừng là cái kia cựu thải quang ở chỗ này nên đón thuế biến tiến hóa ba. Nghĩ đến Lạc Trần, Doanh Thiên lo lắng lại xông lên đầu. Hắn có thể hay không trùng hợp gặp được Quang Diệu tàn hồn? Lấy hắn có thủ tất báo tính tình, đoạn sẽ không để cho kia sợi tàn hồn còn sống. Dạng này còn tốt, nếu là hắn vạn nhất đem tàn hồn lưu lại. Hắn càng nghĩ càng nặng nề, bước chân biến chậm. Có thể Lạc Trần chính là quang minh giới huyết mạch, có thể hay không cứu Quang Diệu? Không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm. Lạc Trần đến nơi đây làm gì? Cựu thải quang so trước kia nhiều thần ẩn, chẳng lẽ hắn gặp được cái gì thiên đại cơ duyên? Nguyên một đám suy nghĩ tại Doanh Thiên đáy lòng bốc lên, nguyên bản nhìn như thanh tịnh con người, tại chướng khí thấp thoáng hạ dần dần phục bên trên một tầng che lấp, đáy mắt âm trầm càng ngưng càng nặng. Đông nhiên, Doanh Thiên thân hình trì trệ, trong tay hồng mông phiến khẽ run lên, dừng lại giữa không trung. Hắn mũi thở khinh động, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt phía trước cây kia đại thụ. Đại thụ hạ, một sợi cực kỳ nhạt lại khí tức vô cùng quen thuộc đang lặng yên trở thành nhạt, chính là Lạc Trần đặc hữu khí tức. Quả nhiên là hắn. Doanh Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện thoát ra. Đại thụ đỉnh chướng khí đột nhiên cuồn cuộn, vẫn là bị hắn đã nhận ra. Người này lại cũng người mang thần minh tư chất. Cổ Lao ý thức nhìn qua Doanh Thiên quanh thân tầng kia phòng hộ lồng ánh sáng, cau mày. Lúc trước ba đạo bản nguyên lửa đã bị công tử giết đi, hồn hỏa nguyên tất cả hồn hỏa đều uy lực giảm nhiều. Hắn hết lần này tới lần khác còn có thần minh tư chất, còn có cái này trong cõi u minh bảo hộ. Lần này phiền toái,